Chương 383, hắn ta không ra tay. Vì thế, Ân Thiên Tử đã giết toàn bộ người nhà Tiếu Trường Lâm, sau đó xuất hiện để giải cứu hắn ta. Ân Thiên Tử để Tiếu Trường Lâm bên cạnh, dốc lòng dạy dỗ, toàn bộ người trong hoàng triều Phụng Thiên đều ngưỡng mộ, Tiếu Trường Lâm đương nhiên cũng vô cùng cảm kích Ân Thiên Tử. Tiếu Trường Lâm cũng tiến lên phía trước theo kế hoạch của Ân Thiên Tử, từng bước một leo lên tới vị trí Tịnh Kiên Vương, trở thành một thân vương khác họ duy nhất trong hoàng triều Phụng Thiên, có thể nói là phong quang vô hạn. Ân Thiên Tử chọn Tiếu Trường Lâm vì đã nhìn chúng thiên phú của đối phương, nhưng hắn ta vẫn để lại đường lui cho mình, vừa bồi dưỡng nhưng cũng vừa áp chế Tiếu Trường Lâm. Tiếu Trường Lâm bị giữ lại trong đế đô, lúc nào cũng phải chịu sự giám sát của người Ân gia. Nhiều năm như vậy, Tiếu Trường Lâm vẫn luôn không oán không hận mà giúp đỡ Ân Thiên Tử, nhưng Ân Thiên Tử hoàn toàn không biết từ lúc bắt đầu Tiếu Trường Lâm đã biết Tiêu gia bị diệt vong là do Ân Thiên Tử làm. Hắn ta không ra tay là vì đang đợi thời cơ. Sự xuất hiện của Trần Trường An khiến Tiếu Trường Lâm nhìn thấy cơ hội. Trong phòng đấu giá, Trần Trường An cũng chú ý tới vị Tịnh Kiên Vương Tiếu Trường Lâm này. Cho nên trước khi đám đại hoàng chưa tới, Trần Trường An đã từng tìm tới Tiếu Trường Lâm, cũng biết được Ân Thiên Tử bí mật che giấu rất nhiều đệ tử Ân gia từ miệng đối phương. Lý do là vì một ngày nào đó Ân gia sẽ ra chuyện thì vẫn còn huyết mạch để Đông Sơn tái khởi. Ân Thiên Tử, bây giờ toàn bộ Ân gia ngoài ngươi ra, không còn một hai sống sót cả. Cũng giống như năm đó ngươi tiêu diệt toàn bộ Tiếu gia của ta và giữ lại mình ta. Có hối hận không? Có hối hận vì trước đây không giết ta không? Tiếu Trường Lâm lạnh lùng cười. Ngươi biết chuyện đó từ khi nào? Ân Thiên Tử tức giận hỏi. Ân Thiên Tử, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng khi đó ta chỉ mới 8 tuổi nên không hiểu, không biết chuyện gì sao? Hành động của ngươi quá gượng gạo, quá giả chân. Ngươi trời sinh đã không phải là một kẻ giỏi toán tính, vì ngươi không biết giả vờ. Lời Tiếu Trường Lâm nói khiến Ân Thiên Tử vô cùng tức giận, đời này chuyện hắn ta ghét nhất chính là bị người khác nghi ngờ, bị người khác phủ nhận. Ta giết ngươi. Vẻ mặt Ân Thiên Tử tối sầm lại, lập tức ra tay. Nhưng ngay khi vừa định ra tay, hắn ta lại đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh linh hồn vô cùng mạnh mẽ vây xung quanh mình. Ngươi không giết được đâu. Trần Trường An lạnh lùng cười một tiếng, sau đó hỏi, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Ân gia ngươi dày công xây dựng hoàng triều Phụng Thiên nhiều năm như vậy đã bị người khác nhanh chóng lật đổ. Hơn nữa, từ nay về sau Ân gia của ngươi sẽ không còn sót lại huyết mạch nào trên đời nữa. Vui không? Nghe Trần Trường An nói vậy, ánh mắt Ân Thiên Tử tràn đầy lửa giận, nhưng hắn ta phát hiện dù mình có làm thế nào cũng không thể khống chế được cơ thể của mình. Chương 384, nằm mơ đi. Rốt cuộc ngươi đã làm gì với ta? Trần Trường An, tội của ngươi thật sự không thể nào tha. Người đắc tội ngươi là ta, có liên quan gì tới Ân gia chứ? Ân Thiên Tử tức giận quát. Tội không thể tha. Đây không phải lần đầu tiên có người nói như vậy, Trần Trường An cũng chẳng quan tâm tới mấy lời này. Ngươi cũng biết không liên quan gì tới Ân gia sao? Vậy năm đó ngươi muốn tìm ta thì có liên quan gì tới Ngô Danh Đao? Ngô Danh Đao ôn lại đây. Lời vừa dứt, vẻ mặt Ân Thiên Tử lập tức thay đổi. Ngô Danh Đao? Hắn ta còn sống ư? Hắn ta không chết sao? Ngô Danh Đao nghe Trần Trường An nói, thân ảnh chợt lóe lên, lập tức bay vào hoàng thành, đứng bên cạnh Trần Trường An. Ngay khi nhìn thấy Ngô Danh Đao, Ân Thiên Tử thật sự không thể tin vào mắt mình. Ngươi chưa chết sao? Không đúng, ngươi không phải hắn ta, tuổi tác và tu vi của ngươi. Ngươi là chuyển thế. Vậy mà ngươi lại được chuyển thế. Ngay lúc này, trong đầu Ân Thiên Tử dường như cũng có một kế hoạch. Nếu Ngô Danh Đao có thể thì tại sao mình lại không? Danh Đao, chắc ngươi đã hiểu rõ rồi nhỉ? Kiếp trước, ngươi vì người này mà chết. Đời này, đến lượt ngươi tự tay giết hắn ta rồi, Trần Trường An nhìn Ngô Danh Đao nói. Được, Ngô Danh Đao không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu nói một chữ được. Hạ 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 Trần Trường An, ngươi muốn để hắn ta đích thân báo thù ư? Ngươi cảm thấy có thể sao? Ta đang ở bất tử cảnh đỉnh phong, cơ thể đã được tiên kiếp rửa tội. Hắn chỉ ở thần thông cảnh mà muốn giết ta ư? Nằm mơ đi. Ân Thiên Tử không nhịn được cười, hắn ta đã không còn sợ cái chết, dù sao thì trong lòng hắn ta đã ấp ủ một kế hoạch khác. Huống hồ, hắn ta cũng không nghĩ rằng một tên chỉ ở thần thông cảnh như Ngô Danh Đao có thể gây tổn hại cho hắn ta. Đối mặt với tiếng cười kiêu ngạo của Ân Thiên Tử, Ngô Danh Đao cũng không quan tâm, sau khi lấy hàn lòng ra, hắn ta từng bước một tiến về phía Ân Thiên Tử. "Tiểu tử, cứ việc thử xem ngươi có thể khiến ta bị thương chút nào không?" Ân Thiên Tử nhìn Ngô Danh Đao một cách khinh bỉ. "Được, ta đây sẽ thử xem." Ngô Danh Đao cũng không phí lời nữa, lập tức giơ hàn long nhào về phía Ân Thiên Tử. Phụt. Ngô Danh Đao dốc toàn lực chém một đao lên người Ân Thiên Tử và để lại một vệt máu dài. "Không thể nào! Ngươi, sao ngươi có thể đả thương ta được? Dù cho ta." Ân Thiên Tử vô cùng thắc mắc, hắn ta hoàn toàn không ngờ Ngô Danh Đao lại thật sự có thể khiến mình bị thương. Chương 385, không thể nào. Tuy rằng thân thể hiện tại của hắn ta bị hạn chế, nhưng dù sao thân thể ở bất tử cảnh cũng rất cường đại, không phải ai cũng có thể làm tổn thương được. Nhưng Ngô Danh Đao lại có thể để lại một vết thương lớn như vậy trên người của mình. Thanh đao này có tên là Hà Long, chính là binh khí cao cấp cấp hoàng, Trần Trường An mỉm cười nói. Binh khí cao cấp cấp hoàng? Không thể nào. Cho dù là binh khí cường đại thì cũng vẫn phụ thuộc vào nó ở trong tay người nào thì mới có thể phát huy được sức mạnh của nó. Ngô Danh Đao không thể nào có thực lực như vậy. Không sai, nhưng bản thân Hàn Long cũng có một năng lực đặc biệt. Xem thường phòng ngự. Nếu như ngươi vận công ngăn cản, Hàn Long sẽ không đả thương được ngươi, nhưng bây giờ ngươi chỉ dựa vào thân thể mà muốn ngăn cản Hàn Long thì hoàn toàn không có khả năng đó. Xem thường phòng ngự của Hàn Long ám chỉ thân xác. Trừ khi kẻ thù dùng tu vi cường đại để ngăn chặn Hàn Long không chém vào. Trên người, trừ khi kẻ thù thuộc cảnh giới đại đế, nếu không Hàn Long cũng sẽ để lại vết thương trên người đối phương. Một đao, hai đao, ba đao. Khi Ngô Danh Đao lần lượt vung đao ra, hiện tại Ân Thiên Tử đã biến thành một người với thân thể đẫm máu, toàn thân tràn đầy vết thương, máu me đồng địa. Nhưng sức sống mạnh mẽ của bất tử cảnh đã khiến hắn ta không thể chết nhanh như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô Danh Đao hành hạ cơ thể của mình. Ngô Danh Đao, một vô danh tiểu bối như ngươi, có gan thì trực tiếp giết ta đi. Ngươi cùng lắm chỉ dựa vào vũ khí sắc bén trong tay, ngươi cho rằng mình là ai chứ? Ân Thiên Tử không thể chịu đựng được sự hành hạ và sỉ nhục như vậy, chỉ có thể dùng lời nói để công kích Ngô Danh Đao, hy vọng có thể khiến đối phương cho mình một sự thoải mái. Nhưng mặc kệ Ân Thiên Tử nói gì, Ngô Danh Đao vẫn phất lở và tiếp tục vung thanh đao hàn lòng trong tay. Nhìn thấy hơi thở của Ân Thiên Tử càng ngày càng yếu ớt, nỗi thù hận ẩn sâu trong mắt Ngô Danh Đao dường như cũng dần dần biến mất. Biết Ân Thiên Tử không còn một chút hơi thở nào, Ngô Danh Đao cảm thấy mình dường như đã thay đổi, linh hồn cũng thay đổi. Một loại cảm xúc khó hiểu nào đó biến mất khỏi tâm hồn, cả người cũng trở nên thông suốt hơn. Ngay sau đó, Ngô Danh Đao phát hiện tu vi của mình đã trực tiếp đột phá đến hóa thần cảnh tầng thứ nhất. Chương 386, không cần. Cứ như vậy mà chết đi sao? Ngô Danh Đao liếc nhìn thi thể của Ân Thiên Tử, đột nhiên cảm thấy có chút không thú vị. Đương nhiên là không. Thử. Chưa chết. Lời nói của Trần Trường An khiến đám người Ngô Danh Đao cảm thấy sửng sốt. Còn chưa chết sao? Ngô Danh Đao theo bản năng nhìn về phía thân thể của Ân Thiên Tử, nhưng lại phát hiện đối phương quả thực đã không còn hơi thở gì, thế thì tại sao? Ngay sau đó, chỉ thấy Trần Trường An vung tay lên, đột nhiên trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một linh hồn. Ngươi thực sự cho rằng ta không thể nhìn thấu chút tâm tư nhỏ nhặt của ngươi sao? Từ đầu đến cuối, linh hồn của ngươi đều bị ta khống chế ở trong lòng bàn tay. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn sao? Lời nói của Trần Trường An khiến linh hồn thể trong lòng bàn tay của hắn không ngừng run rẩy, tựa như đang vô cùng hoảng sợ. Đây là linh hồn của Ân Thiên Tử ạ? Không sai, hắn ta đã sớm có dự định vứt bỏ thân xác để linh hồn bỏ chạy. Nhưng hắn ta chắc hẳn đã quên, ngay từ đầu, thứ mà ta giam cầm chính là linh hồn của hắn ta chứ không phải là thân thể. Trong khoảnh khắc linh hồn bị giam cầm thì nó sẽ mất quyền kiểm soát thân thể, Ân Thiên Tử vẫn luôn cho rằng cơ thể mình bị khống chế, nhưng hắn ta không ngờ thứ mà Trần Trường An khống chế lại là linh hồn của mình. Linh hồn của Trần Trường An mạnh đến mức ngay cả linh hồn cấp bậc đại đế như Dược Nịch Mệnh cũng sẽ bị giam cầm, huống chỉ hắn ta chỉ là bán bộ đại đế. Trần Trường An nhìn linh hồn thể trong lòng bàn tay, cười lạnh nói, "Ta nói cho ngươi biết một chuyện, linh hồn của tất cả những người ở bất tử cảnh trong ân gia của ngươi đều không tồn tại nữa. Mặc kệ các ngươi chiếm đoạt thân thể hay chuyển thế sống lại thì đều sẽ không bao giờ có cơ hội này nữa. Nếu đã diệt môn thì nhất định phải tiêu diệt hoàn toàn, ngươi nói đúng không?" Mọi người vào sải chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé dưới bất tử cảnh, linh hồn không thể chiếm đoạt thân thể của người khác chứ đừng nói đến chuyển thế sống lại, cho nên Trần Trường An chỉ cần nhắm vào những người có cấp bậc bất tử cảnh là được. Hắn tuyệt đối sẽ không giống như Ân Thiên Tử, tiêu diệt toàn bộ Tiếu gia nhưng lại trở lại một Tiếu Trường Lâm có thiên phú mạnh nhất. Hắn ta còn tưởng rằng mình đang bồi dưỡng một người giúp đỡ mình, nhưng trên thực tế, hắn ta đang huấn luyện một kẻ thù không đội trời chung muốn giết hắn ta mỗi ngày. Sau khi tiêu diệt linh hồn của Ân Thiên Tử, Hoàng Triều Phụng Thiên và Ân gia đều sẽ không còn tồn tại nữa. Đa tạ tiền bối đã ra tay tương trợ, giúp ta có thể báo thù lớn. Nghe được lời nói của Tiếu Trường Lâm, Trần Trường An liếc nhìn hắn ta, thản nhiên nói, ta làm như vậy chỉ vì chính mình thôi, không liên quan đến ngươi. Mặc dù như vậy, nhưng vạn bối có thể báo thù hoàn toàn là nhờ tiền bối giúp đỡ. Vấn bối nhất định sẽ ghi nhớ mối đại ân này trong lòng. Nếu tiền bối cần gì ở nơi này thì cứ tùy tiện căn dặn, vấn bối tuyệt đối sẽ không bao giờ từ chối. Không cần. Dựa theo thỏa thuận ban đầu, từ nay về sau, Hoàng Triều Phụng Thiên chính là của ngươi. Đa tạ tiền bối. Ân gia đã bị diệt vong, nhưng cơ nghiệp khổng lồ của Hoàng Triều Phụng Thiên vẫn còn đó. Tiếu Trường Lâm đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Từ nay về sau, thay đổi triều đại, trên đời sẽ không còn Hoàng Triều Phụng Thiên nữa. Chương 387, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Về phần Tiếu Trường Lâm có thể giữ vững hay không thì phải xem bản lĩnh của hắn ta. Sau khi giải quyết xong Ân gia, đoàn người chân Trường An trực tiếp rời khỏi hoàng thành. Lúc này, tất cả mọi người trong đế đô đều đang theo dõi, cũng không ai biết rốt cuộc trong hoàng thành đã xảy ra chuyện gì. Sau khi Ân Thiên Tử xuất hiện, cuộc đại chiến siêu cấp mà mọi người tưởng tượng đã không xảy ra mà chỉ hoàn toàn rơi vào im lặng, yên tĩnh như tờ. Rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì thế? Không biết, nhưng ta cảm thấy nhất định đã phát sinh chuyện gì đó rất lớn. Ngươi nói mấy lời này không phải rất vô nghĩa à? Ai mà không biết vừa xảy ra chuyện lớn? Các ngươi nói xem, Trần Trường An sẽ thắng, đúng không? Hay là chúng ta đi xem thử đi? Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Đó là hoàng thành, ngươi có thể vào được sao? Toàn bộ đế đô cũng đang thảo luận, mọi người đều muốn biết hiện tại hoàng thành đã biến thành như thế nào. Tuy nhiên, vào lúc này, đoàn người Trần Trường An cũng đã lặng lẽ rời khỏi đế đô. Ngay sau đó, tin tức Ân gia bị tiêu diệt, Thịnh Kiên Vương Tiếu Trường Lâm lên ngôi hoàng đế được truyền ra ngoài. Thịnh Kiên Vương, tại sao lại là Tịnh Kiên Vương? Chuyện này, hóa ra hắn ta là người chiến thắng cuối cùng. Không, người chiến thắng cuối cùng là Trần Trường An mới đúng. Vô thượng hoàng, Tiếu Trường Lâm, quả thực có thủ đoạn thông minh. Tiếu Trường Lâm biết, với thực lực và nền tảng hiện tại của mình thì căn bản không thể giữ vững được Hoàng Triều Phụng Thiên khổng lồ như vậy. Hắn ta cần bối cảnh, cần một chỗ dựa vững chắc, mà đối với người này, Trần Trường An chính là người thích hợp nhất. Cho nên, mệnh lệnh đầu tiên của Tiếu Trường Lâm chính là tôn Trần Trường An làm vô thượng hoàng, địa vị áp đảo hoàng thất, đứng trên tất cả mọi người. Cứ như vậy, ngôi vị hoàng đế của Tiếu Trường Lâm mới được ngồi yên. Những người thoát chết dưới tay Trần Trường An cũng sẽ chọn đầu quân cho Tiếu Trường Lâm, bởi vì làm như vậy thì chẳng khác nào bọn họ được đứng trong trận doanh của Trần Trường An. Tiếu Trường Lâm này thực sự có chút thủ đoạn. Hắn ta không sợ làm như vậy thì sẽ khiến ngươi khó chịu sao? Đại hoàng có chút hiếu kỳ nhìn Trần Trường An, như thể muốn xem hắn sẽ phản ứng như thế nào với hành động của Tiếu Trường Lâm. Đại hoàng, ta tha cho những người đó, ngươi thực sự cho rằng ta làm vậy là vì muốn nhận được sự tán dương từ bọn họ sao? Đương nhiên, nếu không thì sao? Nông cạn, ngu xuẩn, ta cố ý. Không nhìn ra. Đại hoàng khinh thường liếc nhìn Trần Trường An. Rốt cuộc ai trong chúng ta mới là người nông cạn? Ngươi nghe những lời nhảm nhí buồn nôn như vậy một cách thích thú, ngươi còn có mặt mũi nói đến ai khác? Thôi quên đi, có nói thì ngươi cũng không hiểu. Ngươi quá nông cạn. Trần Trường An bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không để ý đến đại hoàng mà chỉ nhìn về phía Lâm Tương Liễu và Ngô Danh Đao. Tiếp theo, hai người có tính toán gì không? Ta định tiếp tục rèn luyện. Ta đã từng cho rằng đột phá đến bất tử cảnh đã rất tốt rồi, nhưng hôm nay ta mới phát hiện, bất tử cảnh cũng không hề ổn. Lâm Tương Liễu tự cười nhạo chính mình, ban đầu trong lòng tràn đầy hảo hứng, cho rằng mình có thể giúp đỡ Trần Trường An đến Hoàng Triều Phụng Chương 388, sau lần chia tay này, thiên đại náo một trận. Kết quả là sau khi đến nơi này mới phát hiện, thực lực của hắn ta căn bản không thể tham gia vòng thi cao cấp. Nếu không phải Trần Trường An sắp xếp cho mình những nhiệm vụ khác thì chỉ sợ hắn ta cũng chỉ là một khán giả xem náo nhiệt mà thôi. Ta tốt nhất nên quay lại khu huấn luyện, đợi đến khi tu vi mạnh hơn thì sẽ có thể bước ra ngoài ngao du. Chiến trường Huy Chương thực ra là một nơi huấn luyện tương đối tốt. Được, vậy chúng ta tạm biệt ở đây. Được, tạm biệt. Tạm biệt. Nhìn bóng lưng của Lâm Tương Liễu và Ngô Danh Đao rời đi, Đại Hoàng cảm thấy khá xúc động. Sau lần chia tay này, chỉ sợ sẽ không dễ dàng gặp lại nữa. Đời người có những quỹ đạo khác nhau, cuối cùng sẽ càng lúc càng xa. Thực lực của Trần Trường An càng ngày càng mạnh, hơn nữa cũng sẽ càng ngày càng tiến xa hơn. Mặc dù những người khác cũng đang trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng căn bản không thể đuổi kịp Trần Trường An. Cần gì phải để tâm đến những chuyện này? Đời người chẳng phải là như vậy sao? Nhiều người chúng ta từng quen biết có thể đã lâu không gặp, thậm chí có nhiều người đã sớm qua đời từ lâu. Hãy trân trọng khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, còn lại cứ tùy duyên đi, Trần Trường An mỉm cười nói. Trần Trường An đã sống ngàn năm, hắn đã sớm quen với việc chia ly, nhưng không ngờ lần này Đại Hoàng lại xúc động như vậy. Điều này có chút không phù hợp với tính cách của Đại Hoàng, có chuyện gì thế? Ngươi nói vô cùng đúng. Cho nên chúng ta phải trân trọng khoảnh khắc này, đi thôi. Chúng ta hãy đến Thanh Lâu đi. Nếu không đi thì những cô nương này sẽ già đi đó. Thật đáng thương. Trần Trường An ngược lại có chút đã quen với sự thay đổi đột ngột của Đại Hoàng, hắn biết có chuyện gì đó không ổn, nhất định là có ý xấu, nó đang kiềm chế suy nghĩ muốn đi Thanh Lâu. Ta có thể đi cùng không? Ta cũng chưa từng đến đó, Cổ Phượng Giao có chút hưng phấn hỏi. Được chứ, rất được. Ngươi đã định là làm bạn với Đại Hoàng ta rồi. Đi, phải đi. Cái đó, Tam trưởng lão đúng không? Ngươi có đi không? Cái này, còn ra thể thống gì? Ta chính là Tam trưởng lão của Cổ gia, sao có thể đi đến chỗ bẩn thỉu như vậy? Tam trưởng lão tức giận nói. Tam trưởng lão, Thanh Lâu rất dơ à? Cổ Phượng Giao tò mò hỏi. Phượng Giao, ngươi là đại tiểu thư của Cổ gia, không thể đi đến những nơi như vậy. Tại sao? Chỉ vì bẩn thôi sao? Không sao đâu, ta có thể bảo bọn họ dọn dẹp. Một chút, chỉ cần làm sạch là được. Bẩn mà ta nói không giống với bẩn mà ngươi nghĩ hả? Có gì khác biệt à? Vậy ta thực sự phải đến đó xem cho biết mới được. Đại Hoàng tiền bối, chúng ta đi ngay bây giờ được không? Đi chứ, đi ngay bây giờ. Nhìn thấy Đại Hoàng phải dẫn Cổ Phượng Giao đến Thanh Lâu, Trần Trường An cũng cảm thấy có chút đau đầu. Hơn nữa, hiện tại cũng đã rời khỏi đế đô, ở nơi hoang vu này, đi đâu tìm cho người Thanh Lâu chứ? Đại Hoàng, ngươi cảm thấy nơi này sẽ có Thanh Lâu sao? Trần Trường An chỉ vào môi trường xung quanh, ngoại trừ có cây, ngay cả một bóng ma cũng không có. Thanh Lâu? Ở trong lòng. Chương 389, quả thực là làm cản. Làm cản? Quả thực là làm cản. Trần Trường An, ngươi cũng không quản Đại Hoàng nhà ngươi đi. Nó? Sao nó lại dám lừa gạt Phượng Giao vậy? Sau khi rời khỏi Hoàng Triều Phụ Tiên, đoàn người Trần Trường An bay thẳng về hướng của Cổ gia. Đi ngang qua Lâm Lang Châu, đoàn người Trần Trường An định nghỉ ngơi một chút, chủ yếu là vì Đại Hoàng nói không muốn bay nữa. Nhưng không ngờ vừa mới tìm được một quán chợ để ở lại thì không lâu sau, Đại Hoàng và Cổ Phượng Giao đã biến mất. Tam trưởng lão, không thể nói năng lung tung được. Là Cổ Phượng Giao tự mình đi theo Đại Hoàng, sao có thể nói là do Đại Hoàng bắt cóc? Vậy sao ngươi không ngăn cản? Không phải là ngươi cũng không biết bọn họ muốn đi đến chỗ nào? Cổ Phượng Giao là người của Cổ gia ngươi, ngươi cũng không ngăn được thì a có tư cách gì ngăn cản nàng ta? Hơn nữa, ta có thể cản được đức hạnh của Đại Hoàng sao? Thôi nào, yên tâm đi, không sao đâu, có Đại Hoàng ở đây mà. Không sao đâu. Phải chăng sợ vì sự có mặt của Đại Hoàng? Tột nha đầu ngoan và trong sáng như vậy, Trần Trường An, ngươi. Ngươi nỡ lòng nào chứ? Tam trưởng lão tức giận nói. Tam trưởng lão, nếu ngươi đã nói như vậy, ta nhất định phải nói chuyện một chút với ngươi. Ta đã làm gì? Ta lừa gạt hay xúi giục nàng ta làm chuyện xấu xa à? Ta thậm chí còn chưa nói được mấy câu với nàng ta, sao ngươi lại đẩy mọi chuyện lên đầu ta? Nếu ngươi có thời gian nói chuyện với ta thì không bằng đến Thanh Lâu bắt nàng ta trở về đi. Hả? Nghe được lời nói của Trần Trường An, Tam trưởng lão cũng sửng sốt. Đúng vậy, chẳng phải tự mình mang người trở về sẽ tốt hơn sao? Ngươi nói đúng, ta sẽ đi ngay bây giờ. Vậy ngươi nhanh lên một chút đi. Nếu chậm trễ thì sau này nàng ta sẽ không còn là cô nương đơn thuần nữa đâu. Không còn đơn thuần nữa. Vẹo Trần Trường An vừa nói những lời này, sắc mặt của Tam trưởng lão cũng thay đổi rất lớn, vèo một tiếng, vù vù bay rất nhanh. Phượng Tiên Lâu. Lần này, Cổ Phượng Giao cũng xem như mở rộng tầm mắt, cuối cùng cũng hiểu được Thanh Lâu là nơi nào. Cổ Phượng Giao mặc nam trang, nhưng dù sao nàng ta cũng rất xinh đẹp, đẹp gấp ngàn lần so với các cô gái trong Thanh Lâu này. Vừa tiến vào Thanh Lâu đã thu hút sự chú ý của không ít người, ngay cả nam nhân cũng không khỏi liếc nhìn thêm vài lần. Thật là một thanh niên tuấn tú. Với vẻ ngoài tuấn tú như vậy, chỉ sợ Hoa Khôi của Phượng Tiên Lâu cũng không bằng người này. Chậc chậc chậc, vậy mà lại là nam nhân, đáng tiếc, quả thực đáng tiếc. Chương 390, tìm cho ta một phòng riêng tốt nhất. Không đáng tiếc, không đáng tiếc, nam nhân thì đã sao? Cũng không biết là thiếu niên tuấn tú nhà ai nữa. Này, không ngờ được vị huynh đài này lại thành thạo việc này. Thỉnh thoảng thôi, không đáng nhắc tới. Nhưng kỳ lạ quá, sao lại dẫn theo một con chó chứ? Ha ha ha, sở thích này thực sự độc đáo và không giống người thường. Cảnh tượng bên trong Phượng Tiên Lâu thực sự khiến Cổ Phượng Giao sợ hết hồn, không ngờ Thanh Lâu trong truyền thuyết lại có cảnh tượng như vậy. Nhưng đến thì cũng đã đến rồi, Cổ Cổ Phượng Giao cảm thấy nếu mình rời đi thì sẽ có chút mất mặt. Hơn nữa, còn có đại hoàng đi theo bên cạnh. Trước khi tới, đại hoàng đã dặn dò rất nhiều, đừng khẩn trương, đừng sợ hãi, đừng bỏ trốn. Ôi, vị khách quan này, nhìn ngài rất lạ mặt, lần đầu tiên tới đây sao? Cổ Phượng Giao trông giống như lần đầu tiên đến Thanh Lâu. Tuy nhiên, Cổ Phượng Giao lại ăn mặc không hề đơn giản, chắc chắn là một công tử thiếu gia của một gia đình giàu có. Tìm cho ta một phòng riêng tốt nhất, gọi tất cả những cô nương tốt nhất ở nơi này đến đây cho ta. Càng nhiều càng tốt, yên tâm, thiếu gia ta không thiếu tiền. Cổ Phượng Giao thu hết can đảm, lớn tiếng hô lên những gì đại hoàng đã dạy nàng ta. Tất cả mọi người trong Tháp Phượng Tiên Lâu đều nghe thấy giọng nói này. Giỏi thật, tuy nhìn còn trẻ nhưng khẩu khí lại không hề nhỏ chút nào. Được được, khách quan, mời lên lầu. Tiểu nhị Thanh Lâu đưa Cổ Phượng Giao và đại hoàng lên một phòng riêng trên lầu, không lâu sau, có khoảng 20-30 cô nương xinh đẹp bước vào. Đôi mắt của những cô nương này đều sáng lấp lánh khi nhìn thấy Cổ Phượng Giao. Cổ Phượng Giao chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời cảm thấy nổi da gà khắp người, có một loại dự cảm xấu. "Ôi, vị tiểu ca ca này, cực kỳ đẹp trai. Đừng giật chứ, ta đến đây trước. Các ngươi tránh ra, ta sẽ tự mình tiếp đãi vị tiểu ca ca này." Mọi người vào sải chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Và Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Cảnh tượng tranh đoạt kiểu này khiến Cổ Phượng Giao hoảng sợ nhưng trong lòng cũng có một tia vui mừng, không thể tưởng tượng nổi mình lại được hoan nghênh như vậy. Ngược lại thì đại hoàng ở bên cạnh lại gục mặt xuống, vẻ mặt không vui. "Ôi, thất sách. Những nữ nhân này quả thực nông cạn, chỉ thích những thứ hào nhoáng." Đại hoàng cảm thấy tủi thân và rất buồn bực, vẫn là đi cùng Ngô Danh Đao. Đến Thanh Lâu tốt hơn. Tuy tiểu tử kia có chút bực bội, có chút buồn bã, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến sự hưởng thụ của mình. Khu khu. "Các ngươi không cần tranh giành, các người đều đến hầu hạ nó đi. Hai người các ngươi đến chỗ ta là được rồi." Cổ Phượng Giao cũng không quên trách nhiệm của mình, cũng không quên lời căn dặn của đại hoàng, cho nên đã đẩy cả 20 cô nương kia về phía đại hoàng. Hành động này khiến đại hoàng hết sức hài lòng, xem như cũng có chút lương tâm đấy. "A, chúng ta tới đây." "Ha ha ha, ngài định đoạt, chúng ta nghe lời ngài." Thật ra Cổ Phượng Giao cũng không biết phải làm gì khi đến đây, chỉ có thể nhìn đại hoàng và bắt chước nó. Không thể không nói, khi hòa nhập vào ảo cảnh này, Cổ Phượng Giao cũng cảm thấy chỗ này thực sự không tệ, thoải mái và đầy hưởng thụ. Chương 391, xa đoạn quá rồi. Chỉ là cô gái này thỉnh thoảng động chân động tay, khiến nàng không thích lắm. Phập. Trong lúc một người một chó hưởng thụ, cửa phòng bị đập mở, Tam trưởng lão đi vào với sắc mặt âm trầm. Nhìn thấy cảnh tượng trong căn phòng nho nhã này, Tam trưởng lão nổi gân xanh, hận không thể nuốt sống đại hoàng. Xa đoạn quá rồi. Các ngươi thật quá đáng. Trong con trọ, Cố Tiên Nhi nhìn sắc trời bên ngoài, khẽ cau mày. "Công tử, Tam trưởng lão đó đã đi mấy canh giờ, xem ra sợ là trời sắp sáng rồi." Dù thế nào Cố Tiên Nhi cũng không ngờ, Tam trưởng lão không những không đưa người về, mà còn đi vào ở lại đó. Trần Trướng An nhìn sắc trời bên ngoài, sợ ra còn nửa canh giờ nữa thì trời sáng thật. "Để họ chơi đi." Nhưng ta cũng rất hiếu kỳ, làm sao đại hoàng lại thuyết phục được kiểu người cố chấp như Tam trưởng lão? Trần Trướng An rất hiếu kỳ, dù sao hắn và Tam trưởng lão cũng coi là đã từng quen biết qua lại một thời gian. Con người Tam trưởng lão từ nhỏ đã được giáo dục cực kỳ nghiêm khắc, cả đời làm việc quang minh lỗi lạc, chưa từng vượt qua lôi trì nửa bước, có thể nói vô cùng cứng nhắc. Một nơi như Thanh Lâu, với ông ta mà nói, đó là nơi dơ bẩn ô uế, ông ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở nơi như vậy. Nhưng bây giờ, Tam trưởng lão đã qua đó lâu như vậy mà vẫn chưa quay lại, lại còn ở lại trong Thanh Lâu. Việc này không thể không khiến Trần Trường An hơi hiếu kỳ, rốt cuộc là cái gì khiến ông ta thay đổi nhiều như vậy? "Tam trưởng lão, hay là chúng ta quay về đi? Trời sắp sáng rồi." Lúc này Cổ Phượng Giao vô cùng hối hận mình không nên đến nơi này. Tam trưởng lão trước nay luôn cứng nhắc chính trực, lại bị mình hại thành thế này. "Vẫn còn sớm, vẫn còn sớm. Phượng Giao, nếu ngươi mệt thì về trước đi, chúng ta không đợi." "Đại hoàng huynh, ngươi vội không?" "Ừm, ta thấy ngươi chắc cũng không đợi." "Nào nào, ngươi đừng dừng lại, rót rượu, rót rượu." Lúc này tuy Tam trưởng lão không phải trái ôm một cô, phải ôm một cô, nhưng cũng đang vui vẻ, mặc cho các cô gái phục vụ mình. Lúc này Cổ Phượng Giao đứng ở một bên, đi cũng không phải, mà ở lại cũng không phải, chìm vào đắn đo suy nghĩ. Nghĩ đến dáng vẻ lúc mới đến của Tam trưởng lão, rồi nhìn bây giờ, nàng ta cảm thấy, hình như Tam trưởng lão bị đại hoàng cướp đoạt rồi. Thật không ngờ, thì ra Thanh Lâu là nơi tuyệt diệu như vậy, trước đây là ta nông cạn rồi. Chương 392, ta thực sự biết rồi. "Đại hoàng huynh, vẫn là ngươi hiểu cuộc sống, biết hưởng thụ." "Y, ta đã sống bao nhiêu năm, đúng là uổng phí, sống uổng phí rồi." Tam trưởng lão vô cùng cảm khái, nhớ lại cuộc sống thanh tâm quả dục, thận trọng của mình nhiều năm qua, không nhịn được thở dài. Thì ra được người khác phục vụ là một kiểu hưởng thụ. "Tam trưởng lão, vậy ta đi trước đây." "Ừm." "Được, ngươi về trước đi, nơi này vốn không phải là nơi ngươi nên đến. Mau đi thôi." Cổ Phượng Giao hơi bất lực nhìn Tam trưởng lão một cái, muốn nói, nhưng lại không dám nói. Chẳng lẽ nơi này là nơi người nên đến? Sau khi Cổ Phượng Giao về đến quán trọ, liền bị Trần Trường An trực tiếp gọi đến. "Trời đã sáng rồi, họ vẫn còn ở Thanh Lâu. Nói xem, Tam trưởng lão bị đại hoàng lôi kéo như thế nào?" Trần Trường An nổi hứng hỏi. Việc này, ban đầu ông ta còn phản kháng, nhưng dần dần vui vẻ, cuối cùng đắm chìm vào đó, không thể rút ra. "Phượng Giao à, sau khi về Cổ gia, có những chuyện ngươi coi như không biết, nhớ chưa?" "Tam trưởng lão, cả đoạn đường ông đã nói 300 lần rồi. Việc này ta chỉ nhắc nhở cô thôi mà." "Mọi người vào sải chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Và Google gõ mê chuyện hot là ra nhé." "Được, ta thực sự nhớ rồi, ta tuyệt đối sẽ không nói chuyện ông đã đến Thanh Lâu bắt ra. Đây sao có thể là ta đi chứ? Ta chỉ đi cùng đại hoàng huynh thôi, nó là khách, khách, có hiểu không?" "Được, ta hiểu, đây là đạo tiếp khách, câu này, ông cũng nói 200 lần gì khụ khụ, tuyệt đối không được nói đấy." "Ta thực sự biết rồi." Cổ Phượng Giao rất bất lực, rất cả lời, cả thời gian, động một cái là tam trưởng lão cùng đại hoàng chạy đến thanh lâu. Vốn dĩ chỉ cần khoảng một tháng là có thể về đến cổ gia, bây giờ thì tốt rồi, trực tiếp gấp đôi thời gian. Từ sau lần đầu tiên đến thanh lâu, tam trưởng lão đã chìm sâu vào trong đó không thể rút ra. Cùng với đại hoàng cũng coi là nhu tầm nhu, mã tầm mã. Bây giờ tam trưởng lão cũng không thể nghiêm túc lên, mỗi lần ông ta nghiêm mặt, mọi người cũng sẽ cảm thấy ông ta hơi hung dữ. Có câu tâm sinh tướng, cũng có cái lý của nó. Cổ gia, hắn sắp đến rồi. Mục Vân Giao nhìn ra bên ngoài, khoe miệng mỉm cười nhàn nhạt, nếu hắn đã đến thì ta cũng nên đi rồi. Đi. Nghe thấy lời này, vẻ mặt của lão tổ Cổ gia Cổ Phong Hoa cũng biến sắc. Tiền bối, ngươi muốn đi ư? Đã là đồ đệ của ngươi, tại sao không gặp chứ? Cổ Phong Hoa không hiểu hỏi. Thôi, chẳng thèm gặp tên nhóc thối đó. Cổ Phong Hoa nhìn Mục Vân Giao, trong lòng cũng nghi hoặc, rốt cuộc là người thế nào mới có thể được coi trọng như vậy. Chương 393, còn ông ta cũng chỉ là người. Nếu không phải vì Trần Trường An này, sợ rằng Mục Vân Giao cũng sẽ không vào cổng lớn của Cổ gia ông ta. Tiền bối, có một câu hỏi mà tôi vẫn luôn muốn hỏi. Thực lực của ngươi sớm đã đạt đến cảnh giới không ai địch nổi, tại sao còn chưa phi thăng thượng giới? Các nhân vật lớn cùng thời đại với ngươi, người thì đã phi thăng, người thì đã chết, tại sao ngươi còn ở lại Thái Huyền giới? Cổ Phong Hoa không hiểu, tuy Cổ Phong Hoa cũng là cảnh giới đại đế đỉnh phong, nhưng so với Mục Vân Giao thì vẫn kém về bối phận. Nếu thực sự tính ra, Thái gia gia của Cổ Phong Hoa mới là nhân vật cùng thời kỳ với Mục Vân Giao, còn ông ta cũng chỉ là người trong số ít người ở Thái Huyền giới biết một vài chuyện của Mục Vân Giao thôi. Mục Vân Giao, yêu nghiệt tuyệt thế phong hiệu, nữ đế tuyệt thế thiên hạ đệ nhất, không ai địch nổi. Lần đầu tiên thiên địa nhân tam bảng xuất hiện, Mục Vân Giao cũng theo bảng xếp hạng lọt vào tầm mắt của mọi người. Đó là thời đại của một yêu nghiệt ra đời, tuy nhiên Mục Vân Giao dẫm trên những yêu nghiệt đó, bước từng bước đến đỉnh phong. Tuy chưa thành lập thế lực nào, nhưng cả Thái Huyền giới không có thế lực nào dám chọc vào Mục Vân Giao. Đã từng có một cường giả cũng là đại đế đỉnh phong không phục Mục Vân Giao, muốn cướp danh hiệu cường giả đệ nhất nên đã khiêu chiến. Trận chiến đó, không kinh hồn bạt vía, không trời rung đất chuyển, yên ắng, vô cùng yên ắng. Cùng là cảnh giới đại đế đỉnh phong, Mục Vân Giao chỉ ra một chiêu, đã trực tiếp giết cường giả cùng cảnh giới. Từ đó về sau, nữ đế tuyệt thế Mục Vân Giao đã trở thành một cấm kỵ, không ai dám nhắc, không ai dám chọc đến. Cổ Phong Hoa cũng được nghe một vài chuyện của Mục Vân Giao từ Thái Gia Gia, ông ta vốn nghĩ cường giả như Mục Vân Giao sớm đã rời khỏi Thái Huyền giới, lại không nghĩ nàng vẫn ở đây, và còn thê hát nhận một đồ đệ, còn vì hắn đích thân đến cổ gia, khiến Cổ Phong Hoa được sủng mà kinh sợ. Nghe thấy lời của Cổ Phong Hoa, Mục Vân Giao ngẩng đầu nhìn lên không trung. Thượng giới ư? Thời cơ chưa đến. Sau khi Trần Trường An đến, không cần phải nhắc đến ta với hắn. Chương 394, đi thôi. Tiền bối, tại sao chứ? Không cần thiết, ta đi đây. Tiền bối. Cổ Phong Hoa còn muốn nói, nhưng lúc này Mục Vân Giao đã biến mất không còn bóng dáng. Mặc dù Cổ Phong Hoa cũng là đại đế đỉnh phong, nhưng vẫn không thể cảm nhận được Mục Vân Giao rời đi như thế nào. Không hổ là nữ đế tuyệt thế, quả nhiên khác người. Bao nhiêu năm đã qua rồi, bây giờ ngươi mạnh đến mức nào chứ? Cổ Phong Hoa rất hiếu kỳ, nhưng ông ta không dám tìm cái chết, cùng là đại đế đỉnh phong, nhưng khoảng cách thực lực. Nghĩ đến đây, Cổ Phong Hoa cười khổ lắc đầu, trong lòng càng mong chờ Trần Trường An đến, đệ tử có thể được nữ đế tuyệt thế coi trọng sẽ có phong thái thế nào. Bái kiến tam trưởng lão. Bái kiến đại tiểu thư. Trải qua 2 tháng, cuối cùng đoàn người Trần Trường An đã đến cổ gia. Trần Trường An phát hiện, hình như những người của cô gia đều đặc biệt quan tâm mình. Người này là người mà lão tổ muốn đợi ư? Mới chỉ cảnh giới hóa thần tầng thứ nhất, là người này hay là người cảnh giới hóa thần tầng thứ 3 đó? Tôi thấy cô gái đó hình như trẻ hơn, tu vi cao hơn đấy, nhưng sao ta cảm thấy là người đàn ông đó chứ? Bất kể là ai, có thể được lão tổ chờ đợi, đúng là may mắn. Đúng thế, người cổ gia chúng ta cũng chưa chắc có cơ hội gặp được lão tổ. Ngưỡng một, người của cổ gia đều rất ngưỡng mộ, nhưng nhất thời cũng không phân biệt được rốt cuộc là ai mới là người lão tổ chờ đợi thực sự. Phượng Giao, ta còn có chuyện khác, ngươi đưa họ đi gặp lão tổ đi. Lão tổ đã dặn dò như vậy. Đúng rồi, đừng quên chuyện mà ta nhắc nhở ngươi, tuyệt đối đừng quên. Đến bây giờ, tam trưởng lão vẫn không quên nhắc nhở Cổ Phượng Giao. Cổ Phượng Giao bất lực thở dài một hơi, vô cùng nghiêm túc gật đầu tam trưởng lão mới yên tâm rời đi. Đi thôi, ta đưa các người đi gặp lão tổ. Trần Trường An gật đầu, sau đó đi theo Cổ Phượng Giao đến nơi ở của lão tổ cổ gia. Sau khi đến nơi này, Trần Trường An không khỏi cau mày. Sư phụ ta đã đến đây. Lời vừa được nói ra, Cổ Phượng Giao và Cố Tiên Nhi đều ngẩn người. Sư phụ của Trần Trường An. Cố Tiên Nhi đi theo bên cạnh Trần Trường An lâu như vậy, cũng chỉ biết Trần Trường An có một sư phụ, nhưng đối phương là ai thì nàng ta chưa từng được biết. Điều khiến Cổ Phượng Giao ngạc nhiên là đây là nơi ở của lão tổ, sư phụ của Trần Trường An lại có thể xuất hiện ở đây. Làm sao ngươi biết? Ngươi ngửi được mùi ư? Đại Hoàng hiếu kỳ hỏi. Cút đi, ngươi không sợ sư phụ của ta giết chết ngươi hả? Trần Trường An không vui nói. Ta cũng không nói trên người sư phụ ngươi có mùi, nàng ta giết chết ta làm gì? Tuy ngoài miệng Đại Hoàng nói như vậy, nhưng vẫn sợ hãi rõ ràng, thậm chí còn cẩn thận nhìn quan sát xung quanh một lượt. 10 chuyện vừa hoàn thành 11. Để em thay chồng chăm sóc chị hai. Bạn trai cũ mất trí nhớ 3. Bán thân sờ đuôi hồ ly 4. Ở nơi ấm áp nhất chờ anh 37. Ta cũng rất hiếu kỳ, làm sao ngươi biết? Cổ Phong Hoa cũng hiếu kỳ, Trần Trường An vừa mới đến chỗ của mình, làm sao biết sư phụ hắn từng đến? Chương 395, lão tổ. Cho dù là Cổ Phong Hoa cũng không phát giác ra được khí tức của Mục Vân Giao để lại, nhưng Trần Trường An lại có thể. Lão tổ. Nhìn thấy Cổ Phong Hoa, Cổ Phượng Giao cung kính cong lưng. Cổ Phong Hoa gật đầu với Cổ Phượng Giao, sau đó nhìn sang Trần Trường An. Hóa thần cảnh tầng thứ nhất. Không nhìn ra tuổi tác. Kỳ lạ, đúng là kỳ lạ. Quả nhiên, người có thể trở thành đệ tử của Mục Vân Giao, tuyệt đối không phải là người bình thường. Ông là lão tổ cổ gia, Trần Trường An hỏi. Đúng thế, "Là ta, ngươi còn chưa trả lời, làm sao ngươi biết sư phụ ngươi đã đến đây?" Cổ Phong Hoa hiếu kỳ hỏi. "Thói quen sinh hoạt." "Thói quen sinh hoạt? Thế là có ý gì?" Lúc Trần Trường An vừa đến nơi này, đã chú ý đến một vài điểm kỳ lạ, đó là một thói quen chỉ thuộc về Mục Vân Dao. Đó chính là một thói quen theo bản năng mà bản thân Mục Vân Dao cũng không chú ý đến. "Ông nhìn thấy chỗ đó chưa?" Trần Trường An chỉ sang bên cạnh, Cổ Phong Hoa rất kinh ngạc, vì chỗ đó chính là chỗ mà Mục Vân Dao vẫn luôn đứng mấy hôm nay. Sau khi Mục Vân Dao đến cổ gia, gần như ngày nào cũng phải đứng ở vị trí này rất lâu. Cổ Phong Hoa cũng rất hiếu kỳ, nhưng ông ta không dám hỏi, nhưng bây giờ Trần Trường An vừa nhìn là chú ý đến chỗ này. "Đúng là sư phụ ngươi thường xuyên đứng ở đây, làm sao ngươi biết?" Cổ Phong Hoa hiếu kỳ hỏi. "Ông nhìn kỹ xem." "Nhìn kỹ?" Cổ Phong Hoa hơi nghi hoặc, nhưng vẫn quan sát kỹ chỗ mà Mục Vân Dao đứng. Đột nhiên, trong lòng Cổ Phong Hoa chấn hãi, không ngờ điểm nhỏ bé như vậy mà bị Trần Trường An chú ý đến. Hắn vừa mới đến chỗ của mình thôi, năng lực quan sát của hắn nhạy cảm như vậy ư? "Thì ra là vậy, sợ là cũng chỉ có đệ tử thân truyền như ngươi mới hiểu sư phụ ngươi như vậy." Cổ Phong Hoa cười nói. "Lão tổ, đây rốt cuộc là thế nào?" Cổ Phượng Giao nhìn cả hồi lâu cũng không nhìn thấy điểm gì khác biệt. "Thực ra, cũng không có gì." "Cũng không có gì." Chương 396, khi đứng lâu ở một chỗ. "Việc này, rốt cuộc là ý gì?" "Công tử, ta không hiểu." Cố Tiên Nhi thắc mắc hỏi. "Vì các ngươi không đủ thực lực, không nhìn thấy." "Thực lực không đủ, không nhìn thấy." Cổ Phượng Giao cảm thấy kỳ lạ, nếu luận tu vi, Trần Trường An mới là người cảnh giới thấp nhất chứ. "Cũng không đúng, luận thực lực, Trần Trường An đúng là rất mạnh, sánh ngang với đại đế." "Là Hoa Trần Linh. Các người không đủ thực lực, cho nên không nhìn thấy." Trần Trường An cười nói. "Hoa Trần Linh? Đó là cái gì?" Trong những người có mặt, chỉ có Trần Trường An và Cổ Phong Hoa với Đại Hoàng biết, Hoa Trần Linh là gì. Ban đầu Đại Hoàng không để ý, cho nên không phát hiện ra, nhưng sau khi Trần Trường An nhắc đến, Đại Hoàng cũng chú ý đến Hoa Trần Linh. Nhưng Đại Hoàng đâu biết, đây là một thói quen của Mục Vân Dao. "Công tử, Hoa Trần Linh là gì?" Cố Tiên Nhi hiếu kỳ hỏi. "Sau khi tu vi đạt đến đại đế, thực ra linh khí trong cơ thể sẽ có thay đổi. Thứ linh khí biến thành khí chân linh. Còn Hoa Trần Linh chỉ là lợi dụng khí chân linh ngưng tự thành một đóa hoa. Nếu không chú ý quan sát, cho dù là cường giả đại đế cũng không phát hiện ra." Nghe thấy lời của Trần Trường An, Cổ Phong Hoa tan thành gật đầu, Mục Vân Dao đã đợi ở đây lâu như vậy, Cổ Phong Hoa chưa từng phát hiện ra. Đương nhiên, một phần lớn nguyên nhân là Cổ Phong Hoa không dám quá quan sát Mục Vân Dao, sợ bị đánh. Trần Trường An đi theo bên cạnh Mục Vân Dao nhiều năm, cho nên hắn biết rõ, Mục Vân Dao có thói quen như vậy. Khi đứng lâu ở một chỗ, Mục Vân Dao sẽ dùng khí chân linh ngưng tụ ra một đóa hoa chân linh, ngón tay chơi nghịch hoa chân linh được ngưng tụ ra theo. Bản năng. Thực ra, hoa chân linh này không giữ được thời gian quá lâu, nhưng thực lực của Mục Vân Dao thực sự quá mạnh, khí chân linh trong cơ thể vô cùng bá đạo. Cho nên cho dù nàng đã rời đi, nhưng hoa chân linh vẫn còn, chỉ là đã mờ nhạt, nhưng chỉ cần người có thực lực quan sát kỹ thì vẫn có thể nhìn được. Đây không phải một thói quen xấu chí mạng gì, cho nên Trần Trường An cũng không nhắc nhở, huống hồ nhắc nhở cũng vô ích. Họ không nhìn thấy cũng rất bình thường, nhưng ngươi tại sao có thể nhìn thấy? Cổ Phong Hoa cảm thấy hơi kỳ lạ, tu vi của Trần Trường An cũng chỉ là hóa thần cảnh tầng thứ nhất, ông ta rất tự tin, tu vi của Trần Trường An không thể giấu được ông ta. Một hóa thần cảnh có thể nhìn thấy hoa chân linh, hơn nữa còn là hoa chân linh sắp tiêu tan, đúng là rất kỳ lạ. Trần Trường An nhìn Cổ Phong Hoa một cái, lại không trả lời câu hỏi này. Vì năm đó khi hắn không có tu vi thì đã có thể nhìn thấy, Mục Vân Dao từng đoán, có lẽ là vì linh hồn của Trần Trường An quá mạnh, cho nên mới nhìn thấy. Còn về có phải như vậy không, Mục Vân Dao cũng không biết, tóm lại có quá nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra trên người Trần Trường An, nàng cũng cảm thấy rất bình thường. Chương 397, thứ đó đúng là ở cổ gia ta. Dù sao, mình có đồ đệ như này mới là chuyện kỳ lạ nhất. Sư phụ tôi đến tìm ông có mục đích gì? Ông bảo tôi đến, thực sự là vi chân châu sao? Trần Trường An vẫn luôn suy đoán, sư phụ Mục Vân Dao thường xuyên đi theo mình, cho nên chuyện liên quan đến Thái Châu, có lẽ sư phụ biết. Chính vì vậy, hắn lo sợ trong tay Cổ Phong Hoa không có Thái Châu, mà là vì Mục Vân Dao mới biết chuyện này và lừa mình đến đây. Nhưng hắn không hiểu, sư phụ làm vậy là có dụng ý gì? Sư phụ ngươi đến tìm ta, mục đích rất đơn giản, chính là vì viên chân châu mà ngươi muốn. Thứ đó đúng là ở cổ gia ta. Ta cũng không biết sư phụ ngươi làm sao biết thông tin này. Đương nhiên, ngoại trừ chân châu, còn có một chuyện khác. Được biết chân châu thực sự ở cổ gia, Trần Trường An thở nhẹ nhõm một hơi, nhưng những lời tiếp theo của Cổ Phong Hoa lại khiến Trần Trường An mặt người. Còn có một chuyện khác. Là chuyện gì? Trần Trường An hỏi. Ừm. Cổ Phong Hoa do dự một lúc, sau đó nhìn sang Cổ Phượng Giao. Lúc này Cổ Phượng Giao cũng hơi thổn người. Lão. Lão tổ nhìn mình làm gì? Sư phụ người đã định hôn sự cho ngươi. Cổ Phượng Giao là vị hôn thê của ngươi. Cái gì? Cái gì? Một câu nói của Cổ Phong Hoa khiến cả hai người Trần Trường An và Cổ Phượng Giao đều thổn người. Việc này quá đột ngột rồi phải không? Hơn nữa, Trần Trường An không tin sư phụ mình làm ra chuyện này, đông dưng định hôn sự cho mình. Rốt cuộc nàng nghĩ thế nào? Trần Trường An kinh ngạc, Cổ Phượng Giao càng ngẩn người hơn. Là đại tiểu thư của cổ gia, hơn nữa còn là thiên kiêu của thời này, Cổ Phượng Giao biết rõ, mình có thể làm chủ hôn nhân của mình. Và điều quan trọng nhất là, người tu luyện vốn không vội thành thân, với thiên phú của Cổ Phượng Giao, việc quan trọng nhất là tu luyện. Hơn nữa các vị trưởng bối của cổ gia cũng dạy bảo nàng ta như vậy, nhưng bây giờ làm sao đột nhiên lại sắp xếp hôn sự, mà còn là với Trần Trường An. Cổ Phượng Giao nhìn vẻ phức tạp trên khuôn mặt Trần Trường An, vẻ mặt cũng biến sắc. "Trần Trường An, ngươi có biểu hiện gì vậy? Ta làm vị hôn thê của ngươi, ngươi còn không muốn? Ngươi mừng thầm đi." Cổ Phượng Giao tức giận nói. Chương 398, đương nhiên. "Thiên Nhi, ta thực sự không biết chuyện này, ngươi phải tin ta." Sau khi Cổ Phượng Giao mắng Trần Trường An một câu, quay đầu lại giải thích với Cố Tiên Nhi. Bất kể Cố Tiên Nhi nghĩ thế nào, nhưng Cổ Phượng Giao thực sự coi nàng ta là bạn, hơn nữa còn nhìn ra, Cố Tiên Nhi thích Trần Trường An. Bây giờ nàng ta có cảm giác tội lỗi đã cướp bạn trai của bạn tốt. Lúc Cố Tiên Nhi vừa nghe thấy tin này, trong lòng thực sự hoảng loạn, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, nàng ta đã bình tĩnh lại. Cố Tiên Nhi biết rõ, nàng ta là một thị nữ, hơn nữa, đây là hôn sự mà sư phụ của Trần Trường An định sẵn. Cố Tiên Nhi không có thân phận và tư cách gì để thay đổi, điều nàng ta có thể làm chính là theo bên cạnh Trần Trường An, như vậy là đủ, chuyện này không được thương lượng ư? Sư phụ ta không gặp ta, có phải vì chuyện này không? Trần Trường An cau mày hỏi. Việc này ta không biết tại sao sư phụ ngươi không gặp ngươi. Nhưng sư phụ ngươi từng nói, chuyện này không cần thương lượng. Hoặc là ngươi lấy cả người và Trân Châu, nếu không, ngươi chỉ có thể thách chiến với ta, thắng được ta, ngươi cũng có thể lấy Trân Châu đi. Nghe thấy lời của Cổ Phong Hoa, Trần Trường An mở người, chiến thắng một cường giả đại đế đỉnh phong. Đùa gì vậy? Thực lực hiện giờ của Trần Trường An vốn không thắng nổi, hắn vẫn rất biết mình biết ta. Cả đời Trần Trường An ta chưa từng bị người khác ép bức. Ta ghét nhất là người khác uy hiếp ta. Được, ta đồng ý. Ừm. Cú quay ngoắt của Trần Trường An suýt làm gãy cái lưng vạn năm của Cổ Phong Hoa. Ngươi kích động hào hùng nói nhiều như vậy, cuối cùng ngươi lại đồng ý. Ngươi còn biết xấu hổ không hả? Nữ đế tuyệt thế Mục Vân Giao, sao lại nhận một đồ đệ như này? Chẳng trách không muốn gặp, đồ đệ này, ai muốn gặp hắn nhiều đây? Còn không bị chọc tức chết. Phượng Giao, từ nay về sau, ngươi là vị hôn thê của ta, có vui không? Cổ Phượng Giao thộn mặt nhìn Trần Trường An tươi cười vui vẻ, nhất thời không phản ứng lại. Việc này, có cần lật mặt nhanh vậy không? Cả đoạn đường chẳng để ý quan tâm ta, bây giờ lại cười tươi. Hơn nữa mình còn chưa đồng ý, làm sao là vị hôn thê được? Ta. Được, không cần nói, ta biết, ta hiểu, hiểu hết, con gái, e thẹn, xấu hổ thừa nhận. Ta hiểu hết những điều này, không sao, cứ từ từ. Trần Trường An trực tiếp ngả lời Cổ Phượng Giao, sau đó quay đầu nhìn sang Cổ Phong Hoa. Thưa ông, ta có chuyện muốn hỏi ông. Ô, ngươi hỏi đi. Ngươi và sư phụ của ta, ai có bối phận lớn hơn? Đương nhiên là sư phụ ngươi lớn hơn. Rất tốt, vậy ta là đồ đệ của sư phụ ta, hai chúng ta có bối phận lớn hơn. Việc này, lời của Trần Trường An khiến Cổ Phong Hoa thốt người. Luận bối phận, Trần Trường An lại còn lớn hơn mình. Chương 399, Minh lại quên mất điều này. Vãi, Minh lại quên mất điều này. Rất tốt, xem ra ngươi đã biết. Vậy bây giờ Cổ Phượng Giao là vị hôn thê của ta, phải luận thế nào? Việc này ai luận bối phận người đó không được sao? Được, sau này ngươi gọi ta là ông, ta gọi ngươi là tiểu cổ, Phượng Giao gọi ngươi là lão tổ, ngươi gọi nàng ta là đại đương, thế nào? Thế nào? Bây giờ Cổ Phong Hoa nhìn Trần Trường An thì rất kích động muốn bóp chết hắn. Ông, mẹ kiếp, ngươi là ông của ai? Mẹ kiếp, lại còn đại đương. Cổ Phong Hoa nhìn qua Cổ Phượng Giao, nụ cười trên mặt vô cùng dữ tợn. Nào, ta gọi ngươi là đại đương, ngươi dám đồng ý không? Việc này ta, rốt cuộc ta có nên đồng ý không? Tiểu cổ. Trong lúc Cổ Phượng Giao hoảng loạn, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại gọi một tiếng tiểu cổ. Khi hai chữ tiểu cổ xuất hiện, tất cả mọi người đều chú ý thấy, khóe miệng của lại Cổ Phong Hoa giật mạnh. Cơn lửa giận trong ánh mắt sắp trào ra. Tốt tốt tốt. Rất tốt. Cổ Phượng Giao, ngươi to gan thật đấy. Tiểu cổ, ngươi thật to gan, sao lại ăn nói với đại nương của ngươi như vậy, xin lỗi đi. Cổ Phong Hoa cường giả đại đế đỉnh phong. Giờ đây, bị mấy câu nói của Trần Trường An làm cho tức đến toàn thân run lên, lại cũng không dám làm gì. Cảm giác muốn giết hắn, nhưng lại không thể giết hắn, khiến Cổ Phong Hoa cảm thấy mình sắp phát điên. Hắn càng không hiểu, vô cùng không hiểu, nhân vật như Mục Vân Giao làm sao lại tìm một đệ tử cực phẩm như này. Vô liêm sỉ, dung tục, không biết xấu hổ nào nào, đừng khách sáo, tiểu cổ là hậu bối rất tốt, coi như nhà mình, đừng câu nệ. Ngồi, ngồi xuống hết đi. Trần Trường An dường như là chủ nhân ở đây, trực tiếp đi đến một bên ung dung ngồi xuống, thậm chí còn gọi cả hai người Cổ Phượng Giao và Cố Tiên Nhi. Tại sao không gọi Đại Hoàng? Vì nó sớm đã đi đến một bên ngồi xuống, tích cực hơn ai hết. Cố Tiên Nhi là thị nữ, đương nhiên nghe theo mệnh lệnh của Trần Trường An vô điều kiện, còn Cổ Phượng Giao, lúc này đầu óc của nàng ta đã hoàn toàn dừng hoạt động. Hoàn toàn như con rối bị giật dây, nghe thấy lời của Trần Trường An, vẻ mặt mơ màng đi đến một bên ngồi xuống. "Tiểu cổ, ngươi cũng đừng đứng nữa, khách sao làm gì? Nào, ngồi đi. Ông có lời muốn nói với ngươi." Cổ Phong Hoa hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn lửa giận trong lòng. Bao nhiêu năm rồi, cả Thái Huyền giới, không có nhiều người dám ăn nói với mình như vậy. Chương 400, đây là danh hiệu gì? Nhưng Cổ Phong Hoa lại không có cách nào với Trần Trường An, thứ nhất, bối phận của Trần Trường An đúng là lớn hơn mình, thứ hai, sư phụ của hắn quá lợi hại, mình có thể làm thế nào? Nếu mình thực sự làm gì Trần Trường An, Cổ Phong Hoa không nghĩ ngờ gì. Ngày hôm sau, trên dưới Cổ gia không còn ai sống sót. Được, ngươi là ông của ta. Ông, ngươi hỏi đi. Cổ Phong Hoa đi đến một bên, ngồi xuống với sắc mặt xâm xuống, đã không thể phản kháng, thì làm thế nào, nhịn đi vậy. Trân Châu đâu? Đã đợi cả hồi lâu rồi, lấy ra đi. Ngươi xem tên nóc người, chẳng có năng lực nhìn xa gì, còn phải ông của ngươi chủ động. Cổ Phong Hoa không vui nhìn Trần Trường An một cái, tên nóc này, mở miệng là ông, ngươi gọi bon miệng rồi phải không? Ngươi vội gì chứ, còn chưa mang về. Ừm. Có ý gì? Cái gì gọi là chưa đưa về? Các ngươi đã làm gì Trân Châu của ta? Các ngươi đã làm gì nó rồi? Trần Trường An cao mày hỏi. Ngươi nói gì vậy? Chúng ta làm gì một viên trân châu? Chỉ là, nói đến đây, Cổ Phong Hoa muốn nói lại ngừng, khiến Trần Trường An có dự cảm không ổn. Chỉ là cái gì? Trần Trường An hỏi. Chắc ngươi cũng biết, trân châu này đấy, hơi bất phàm. Ta ra tay toàn lực cũng không làm thương được trân châu, cho nên ta vô cùng hiếu kỳ. Sau đó, ta đã. Mẹ kiếp, ngươi có thể nói vào trọng điểm không? Đừng phí lời. Sau khi thấy trên khuôn mặt Cổ Phong Hoa xuất hiện nụ cười lúng túng, Cổ Phượng Giao liền thuận người. Đây còn là lão tổ nhà mình trong ấn tượng của mình không? Đúng là ông ta không? Có phải đổi người rồi không? hay là lão tổ trước đây mình biết là giả, bị mắng như vậy lại chỉ cười lung túng. Lúc này Cổ Phượng Giao đã hoàn toàn hỗn loạn, trong lòng nàng ta hình tượng to lớn của lão tổ hoàn toàn tan thành mây khói. Ngược lại là Trần Trường An, dáng vẻ bất cần đó, sao mà ngầu? Quá ngầu. Trên đời này sao lại có người đàn ông ưu tú như vậy? Hơn nữa, sau này còn trở thành người đàn ông của mình, hoa, đúng là nhặt được náu vật rồi. Cổ Phong Hoa nhìn Trần Trường An, sau đó hơi chột dạ nói, ngươi biết Chủ Y Đế không? Chủ Y Đế đây là danh hiệu gì? Là rèn sắt. Làm sao? Đại đế rèn sắt à? Trần Trường An hiếu kỳ hỏi. Ưng gần như vậy, vốn dĩ hắn là một thợ rèn bình thường. Đông nhiên vào năm 50 tuổi, ngẫu nhiên có duyên, mới bắt đầu con đường tu luyện. Một cái truy sát bình thường, lại được hắn bồi dưỡng thành đế binh. Người cùng thời kỳ với hắn, đúng là bi thảm, bị truy sát của hắn đập một lượt. Sau khi đột phá cảnh giới đại đế, người ta gọi hắn là Chủ Y Đế, bản thân hắn cũng rất vui. Sức chiến đấu của người này rất mạnh, nhưng thích rèn sắt, cho dù trở thành đại đế, vẫn không thay đổi thói quen này. Còn có cả một đám đồ tử đồ tôn, ngày nào cũng hướng dẫn rèn sắt. Người đừng nói chứ, hắn thực sự đã nghiên cứu ra chút thành quả. Chương 401, đã đưa đi được bao lâu rồi? Tuy rèn sắt không khác luyện khí là bao, nhưng chúng có sự khác biệt về mặt bản chất. Hắn ta đã mở ra cho mình một lối đi riêng, một con đường mới, vũ khí mà hắn ta rèn đúc ra cực kỳ mạnh mẽ, mạnh hơn rất nhiều so với vũ khí mà luyện khí sư rèn đúc ra. Nói đến đây, Trần Trường An đã hiểu ra, hạt châu này của hắn đã bị đưa cho Chủ Y Đế tôi rèn rồi. Đã đưa đi được bao lâu rồi? Ừm, khoảng 100 năm. 100 năm. Thai châu của hắn bị Chủ Y Đế nện gõ những 100 năm. Lúc này, Trần Trường An có cảm giác thai châu của hắn kể từ lúc rời khỏi tay hắn đã phải chịu quá nhiều khổ cực. Không nói đâu xa, chỉ nói gần đây thôi, một viên thì bị dược nghịch mệnh ném vào lò luyện đan luyện ngàn năm, còn giờ viên này thì bị Cổ Phong Hoa đưa cho Chủ Y Đế nện gõ 100 năm. Còn bao lâu nữa thì được trả về? Trần Trường An hỏi. Sắp rồi, không quá nửa tháng nữa chắc chắn sẽ được trả về. Tốt, vậy nửa tháng tới ta sẽ ở lại đây. Tiểu Cổ, ngươi còn không đi chuẩn bị phòng cho ta đi hả? Ừm, ta sai người đi chuẩn bị đây. Ô hó. Trả lời xong, Cổ Phong Hoa ngẩn người, ông ta lại quen với chuyện bị Trần Trường An gọi là Tiểu Cổ. Chuyện này là sao? Cổ Phong Hoa rất phiền muộn, rất tức giận, nhưng lại không làm được gì. Ngươi, thôi, ta đi tìm người khác. Cổ Phong Hoa đứng dậy, đang định chút cơn giận này lên đầu Cổ Phượng Giao, nhưng ngẫm nghĩ lại thôi. Hiện tại, có vẻ như ông ta cũng không thể đắc tội vấn bối này nhà mình thì phải. Còn có ai còn sống không? Mau lại đây. Cổ Phong Hoa gầm lên một tiếng làm gỗ ra phát sinh động đất. Có chuyện gì vậy? Đã bao nhiêu năm rồi lão tổ không hề nổi giận, lần này lẽ nào là vì hai người mới tới đây hôm nay ư? Vậy phải làm gì bây giờ, hay là chúng ta đi ra ngoài trốn? Trốn cái rắm, ngươi trốn nổi chắc. Vậy, các ngươi xem thử xem ai sẽ là người đi vào trong đó bây giờ. Ta không vào đâu, lão tổ đang nổi giận, người nào vào đó là người đó gặp xui xẻo. Vậy ngươi đi đi. Không, 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 ta còn có việc, bận không đi được, bận không đi được. Vậy ai đi? Hay là... Nói rồi, mọi người đổ dồn lại nhìn Tam trưởng lão vừa mới trở về chưa được bao lâu. Tam trưởng lão biến sắc, chuyện gì thế này? Tại sao mọi người đều nhìn mình? Ta cũng không đi được đâu, ta. Chương 402, ông ta nói gì sai ư? Ngươi đi được, chẳng phải ngươi đi cùng với bọn họ hay sao? Ngươi quen bọn họ, ngươi đi đi. Đúng, 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 lão Tam, ngươi đi đi. Tam ca, ta rất kỳ vọng vào ngươi, chưa biết chừng lão tổ lại thay đổi cách nhìn về ngươi, cho ngươi một chút lợi lộc, nếu vậy thì ngươi giàu to rồi. Giàu to? Nếu cho ngươi được giàu to kiểu này thì ngươi có chịu không? Cuối cùng, Tam trưởng lão vẫn không chống đỡ nổi thế vây công của những người này, không còn cách nào khác đành phải tới chỗ ở của Cổ Phong Hoa. Khi Tam trưởng lão tới nơi, ông ta không khỏi biến sắc. Cổ Phong Hoa sầm mặt đứng một chỗ, còn bọn Trần Trường An thì sao? Bọn họ đang thảnh thơi ngồi trên ghế. Bọn họ ngồi thì đã đành, nhưng Cổ Phượng Giao ngươi là sao thế kia? Lão tổ nhà mình đang đứng mà ngươi lại dám ngồi ư? Ngươi có còn biết phép tắc là gì không? Phượng Giao, ngươi đang làm gì vậy? Còn không mau đứng dậy, Tam trưởng lão lo lắng hô lên. Ngươi hô cái rắm. Nàng ngồi ở đâu không cần ngươi quan tâm. Ngậm miệng. Cổ Phong Hoa quát một câu làm Tam trưởng lão sợ hoảng hồn, suýt thì bỏ nhà đi trốn. Chuyện gì thế này? Ông ta nói gì sai ư? Mọi người vào sải chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Và Google gõ mê chuyện hot là ra nhé, đây là phép tắc mà, không có phép tắc thì chẳng ra thể thống gì, chẳng phải đây là điều lão tổ ngài vẫn răn dạy hay sao? Chuyện này, Tam trưởng lão ngơ ngác ra mặt nhưng không dám nói gì, đành ngoan ngộ ẩn đứng một góc. Ngươi đến đây thì tốt rồi, ngươi quen bọn họ, ngươi sắp xếp chỗ ở cho bọn họ đi. Nghe thấy chưa? Cổ Phong Hoa nói xong, thấy Tam trưởng lão không trả lời, bèn nhìn Tam trưởng lão một cái. Tam trưởng lão nhìn Cổ Phong Hoa, gật đầu lia lịa. Ngươi gật cái dám gì, ta đang hỏi ngươi đã nghe thấy chưa, ngươi cầm à? Ngươi lắc cái gì? Không, không phải ngài không cho nói hay sao? Ta, cút, mau mau cút đi cho ta. Dạ. Tam trưởng lão như thể vừa chút được gánh nặng, ông ta gật đầu, bóng người lóe lên một cái, biến mất hoàn toàn trước mặt Cổ Phong Hoa. Một tên, hai tên, tên nào tên nấy đều chẳng để người ta bất lo gì cả. Lúc này, Cổ Phong Hoa thực sự cảm thấy ra môn bất hạnh, quả nhiên là ra môn bất hạnh. Tiểu Cổ à, bớt giận đi, ngươi cũng đã cao tuổi rồi, lỡ tức quá ngủ cụ tỏi mất thì sao? Con cháu không nghe lời thì đánh chúng mấy trận là được, không cần phải khách sáo với ta, ngươi cứ đánh chết đi cho ta. Yên tâm, ta không có ý kiến gì hết, cứ đánh đi. Ngươi không có ý kiến? Mẹ kiếp, ngài có tư cách gì có ý kiến à? Bọn họ đều là người của Cổ gia, còn ngài là ai? Chương 403, rốt cuộc Trần Trường An là ai? Rốt cuộc lão tổ nghĩ thế nào vậy nhỉ? Tại sao lại muốn Phượng Giao gả cho Trần Trường An? Rốt cuộc Trần Trường An là ai? Tại sao lão tổ lại ưu ái hắn như vậy? Không được, Phượng Giao là thiên tài thế hệ mới của Cổ gia chúng ta, không thể cứ thế mù mờ gả cho một người không rõ lai lịch như vậy được. Đúng vậy, cho dù Phượng Giao thật sự muốn gả cho hắn thì chúng ta cũng phải đi thử tài tiểu tử này xem rốt cuộc hắn có xứng với Phượng Giao của chúng ta hay không. Ở Cổ gia, Cổ Phượng Giao được muôn người yêu chiều, không chỉ vì nàng ta là thiên tài thế hệ mới, mà quan trọng nhất là mặc dù Cổ gia có đông con cháu, nhưng ở thế hệ của Cổ Phượng Giao thì chỉ có mình nàng ta là nữ. Hơn trăm vị ca ca há chẳng lại không nâng niu nàng ta trong lòng bàn tay. Hiện giờ biết Cổ Phượng Giao có hôn ước với một nam tử không rõ lai lịch, sao bọn họ có thể dễ dàng đồng ý như vậy được? Hơn trăm người kéo nhau tới biệt viện Trần Trường An đang ở, khí thế kinh người, cương quyết đòi cho Trần Trường An một bài học. Hai ngày nay, Trần Trường An cực kỳ nhàn nhã, ngày ngày chẳng có việc gì làm, chỉ nằm dài trên ghế bên, lại có Cố Tiên Nhi luôn theo sát hầu hạ. Lúc rảnh rồi, hắn lại tranh luận với đại hoàng mấy câu, thắng ngày hết sức thoải mái. Trái lại, lúc chưa trở về Cổ gia thì ngày nào cô nàng Cổ Phượng Giao cũng dính lấy Trần Trường An và Cố Tiên Nhi, nhưng giờ nàng ta lại trốn biệt tâm, không dám ra gặp. Trần Trường An, ngươi đang làm gì vậy? Đám thanh niên của Cổ gia vừa bước vào biệt viện thì trông thấy Cố Tiên Nhi đang đút nhỏ cho Trần Trường An. Cảnh tượng ấy kích thích thần kinh của bọn họ. Người này đã có hôn ước với muội muội của mình rồi, vậy mà lại dám trắng trợn mập mờ với nữ tử khác ngay tại Cổ gia. Đúng là chẳng xem Cổ gia ra gì. Đương nhiên Trần Trường An biết những người vừa tới là ai, nhưng hắn rất không thích thái độ của bọn họ. Ngươi mù nên không thấy ta đang ăn hay sao mà còn phải hỏi ta đang làm gì? Trần Trường An đáp lại một câu mà chẳng bờ ư ồ nờ ngẩng đầu lên. Thậm chí, hắn còn há miệng ăn thêm một trái nho Cố Tiên Nhi đút cho. Ngươi thật to gan. Ngươi có biết thân phận của mình hiện tại là gì không? Ta khuyên ngươi tốt nhất nên biết tự trọng, nếu không bọn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Đúng vậy, ngươi là vị hôn phu của Phượng Giao thì phải biết điều giữ khoảng cách với những nữ tử khác, ngươi nghĩ là Cổ gia ta dễ bắt nạt lắm sao? Hạng người như ngươi làm sao xứng với đại tiểu thư Cổ gia của bọn ta? Nghe đám đông chỉ trích mình như vậy, Trần Trường An chẳng buồn để tâm, bình thản đáp lại một câu. Chuyện hôn nhân này là do lão tổ của Cổ gia các người sắp xếp, chỉ bằng các người tới nói chuyện với ông ta đi. Nếu có thể hủy bỏ hôn ước thì ta xin cảm ơn. Thế nào? Nghe vậy, mọi người nghẹn lời, tới nói chuyện với lão tổ ư? Nói đùa gì vậy, đừng nói là hai hôm nay tâm trạng của lão tổ không được tốt, cho dù tâm trạng của lão tổ đang tốt thì bọn họ cũng không có gan làm vậy. Không biết có thể gặp mặt lão tổ hay không, nhưng chắc chắn các trưởng bối sẽ cho bọn họ một trận như đòn. Làm phản rồi hay sao mà dám tới quấy rầy lão tổ? Chương 404, nếu ta ra tay. Ngươi đừng tưởng rằng chuyện này là do lão tổ quyết định thì có thể yên tâm kê cao gối mà ngủ, muốn làm gì thì làm. Đúng vậy, nếu lão tổ biết ngươi là loại người này, chắc chắn lão tổ sẽ không đồng ý. Trần Trường An, ngươi muốn cưới Phượng Giao thì phải vượt qua hải của bọn A trước đã. Qua hải của các ngươi? Các ngươi là ai? Các ngươi là phụ thân của Cổ Phượng Giao. Ngươi nói hiệu nói vượng, bọn ta là ca ca của nàng. Đông như vậy mà tất cả đều là ca ca ư? Phụ thân nàng thật giỏi sinh. Ngươi thật vô tri. Bọn ta không phải ca ca ruột thịt, nhưng luận về vai vế thì bọn ta là cùng một thế hệ. Ta là đường ca của nàng đấy thì sao? Bọn ta là biểu ca đấy thì sao? Lẽ nào bọn ta không có tư cách dạy cho ngươi một bài học chắc? Trần Trường An, bớt nói nhảm đi, ra đây đọ sức với bọn ta một phen. Ta muốn xem rốt cuộc lão tổ ưng ý điểm nào ở ngươi. Chỉ là một tên hóa thần cảnh tầng thứ nhất thôi mà cũng dám ra bộ mình là ông lớn ở Cổ gia ta ư? Ra bộ mình là ông lớn? Trần Trường An cười mỉa nhìn những người này một cái, ông đây đúng là ông lớn đấy, lão tổ của các người còn phải gọi ta là ông lớn nhé. Tiên Nhi, ngươi ra chơi với bọn họ một chút đi, lâu rồi không động thủ với ai, cũng nên rèn luyện một chút, đừng đánh ác quá là được. Dù sao chúng ta cũng đang ở Cổ gia, đánh chết thì không hay. Ừm, không chết là được. Nghe Trần Trường An bảo vậy, Cố Tiên Nhi gật đầu, đứng dậy, đi về phía đám thanh niên của Cổ gia. Trần Trường An, ngươi có ý gì? Ngươi không tự ra tay mà lại bảo một nữ tử ra tay ư? Trần Trường An, ngươi xem thường bọn ta phải không? Ngươi nhìn cho kỹ đi, thực lực của bọn ta đều là. Trần Trường An đã nhìn rất kỹ rồi, những người này chỉ hơn Cổ Phượng Giao vài tuổi nhưng tu vi đều đã là hóa thần cảnh. Thiên phú của bọn họ hơi kém hơn Cổ Phượng Giao một chút, nhưng nếu so với những người khác thì bọn họ vẫn là thiên tài. Dù sao bọn họ cũng là con cháu của Cổ gia, sao có thể yếu được? Chỉ có điều Cố Tiên Nhi cũng không hề kém cạnh, nàng ta cũng là hóa thần cảnh, để nàng ta ra tay là quá hợp lý rồi. Nếu ta ra tay thì không khỏi ức hiếp các ngươi. Các ngươi cứ thắng được nàng ta đã rồi hãng bàn tiếp. Cứ thắng được nàng ta đã. Mặc dù bọn họ thấy khó chịu nhưng vẫn cho rằng muốn thẳng nữ từ trước. Mặt hẳn là không khó. Ai trong số các ngươi đánh trước? Đừng nói là ta ức hiếp ngươi, ta đánh trước. Được. Ẩm. Tiếp. Thử, để ta. Âm. Tiếp tục. Ẩm. Chương 405, không còn ai nữa à? Không còn ai nữa à? Cố Tiên Nhi ra tay hết sức thẳng thừng, cũng rất mạnh mẽ. Trong số hơn 100 hậu bối trẻ tuổi của Cổ gia này, không có mấy ai có thể đánh với Cố Tiên Nhi lâu hơn một chiêu. Cuối cùng, hơn 100 người nằm dưới đất rên rỉ, ánh mắt nhìn về phía Cố Tiên Nhi đều thay đổi. Nữ tử này là ai? Thế này thì mạnh quá rồi. Tu vi hóa thần cảnh tầng thứ 3 nhưng sức chiến đấu đã đạt tới hóa thần cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Trần Trường An và Đại Hoàng nhìn thấy thực lực của Cố Tiên Nhi đều gật đầu hài lòng, chưa kể bọn họ còn nhìn ra là Cố Tiên Nhi vẫn còn nương tay. Xem ra thất hương xích diễm quả cũng có chút tác dụng. Sức chiến đấu của Tiên Nhi đã tăng lên nhiều, nhất là uy lực của võ kỹ của công pháp kèm theo đã mạnh lên. Thất hương xích diễm quả mà Trần Trường An đấu giá được ở đế đô của Hoàng Triều Phụng Thiên đã được Cố Tiên Nhi ăn hết. Lúc ấy, Cố Tiên Nhi không có biểu hiện gì khác lạ, hơn nữa nàng ta cũng chưa từng có cơ hội ra tay. Hiện tại xem ra thứ quả đó rất hợp với Cố Tiên Nhi, phương diện sức chiến đấu đã tăng gấp dưới. Chỉ có điều dạo này tu vi tăng hơi chậm. Đã 3 tháng trôi qua kể từ khi tu vi của Cố Tiên Nhi đột phá lên hóa thần cảnh tầng thứ 3 nhưng mãi vẫn không thấy nàng ta đột phá thêm, điều này khiến Trần Trường An thấy hơi thắc mắc. Về mặt lý thuyết, năng lượng của tiên linh quả trong cơ thể của Cố Tiên Nhi vẫn còn chưa được hấp thụ hết, đáng lẽ ra sẽ không tăng chậm như vậy mới phải. Mặc dù Trần Trường An không biết Trần Vân Hiên đang làm gì, nhưng với máu liều của hắn ta thì e là hiện tại tu vi đã vượt qua hóa thần cảnh tầng 4 rồi. Rốt cuộc ngươi là ai? Sao ngươi lại mạnh như vậy? Đám thanh niên của Cổ gia lấy làm khó hiểu, tại sao nữ tử này lại mạnh như vậy? Hơn nữa, tại sao một nữ tử mạnh như vậy lại cam lòng đi theo Trần Trường An? Đã vậy, trông còn có vẻ như chỉ là một thị nữ. Tên Trần Trường An này có tài đức gì? Là do ta mạnh như? Ta lại nghĩ là do các người quá yếu, Cố Tiên Nhi thản nhiên nói. Hả? Sao câu này lại khó nghe thế chứ? Bọn ta yếu ư? Ngươi đang nói đùa gì vậy? Rõ ràng là ngươi mạnh quá bất hợp lý đấy chứ. Thật là khó hiểu, không ngờ thực lực mà chúng ta vẫn lấy làm tự hào lại không đỡ nổi một đòn của nàng ta. Đúng vào trong nữ tử này trẻ hơn chúng ta, vậy mà. Ừm. Trẻ hơn chúng ta. Tu vi còn là Cố Tiên Nhi. Ngươi là Cố Tiên Nhi. Đột nhiên, bọn họ sực hiểu ra, nếu trẻ hơn bọn họ thì chắc chắn sẽ lọt được vào nhân bảng. Nữ tử, tu vi hóa thần cảnh tầng thứ 3, không phải Cố Tiên Nhi thì là ai? Chương 406, cái gì khó nói. Cố Tiên Nhi 21 tuổi. Đúng vậy, ta là Cố Tiên Nhi. Cố Tiên Nhi chưa từng nghĩ tới chuyện giấu giếm thân phận của mình, chẳng qua nàng ta không thích chủ động khoe khoang mà thôi. Nàng ta đi theo bên cạnh Trần Trường An nên cần phải xử sự khiêm tốn, không thể giọng khách gát giọng chủ. Ngươi là hạng ba nhân bảng, tại sao ngươi lại phải đi theo Trần Trường An? Bởi vì ta là thị nữ của hắn, có vấn đề gì sao? Thị nữ? Ngươi là thị nữ của Trần Trường An? Ngươi điên rồi ư? Tại sao một nhân vật như ngươi lại có thể làm thị nữ của người khác chứ? Không thể nào như vậy được. Quả nhiên không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa, phản ứng của những người này giống ý hệt của Phượng Giao lúc trước. Thật không hổ là người cùng một nhà, tất cả đều có bệnh. Cố Tiên Nhi không thèm để ý tới đám bại tướng này, quay trở lại bên cạnh Trần Trường An. Mọi người thấy Cố Tiên Nhi đứng bên cạnh Trần Trường An, người nào người nấy đều nổi giận. Tại sao một nhân vật như vậy lại có thể làm thị nữ chứ? Trần Trường An, ngươi gây nghiệt rồi. Liên minh phản Trần, đúng là mất mặt, một lũ mất mặt. Đã bị người ta đánh ra nông nỗi này rồi còn có mặt mũi tranh cãi ở một. Lúc này, sắc mặt của gia chủ đương thời của Cổ gia khá khó coi. Biết bao thanh niên thế hệ trẻ của Cổ gia, tuy bọn họ còn ít tuổi, tu vi cũng không cao, nhưng dù sao đi nữa thì cũng lớn tuổi hơn, tu vi cao hơn Cố Tiên Nhi đúng không? Nhiều người như vậy luân phiên đánh một người mà lại đánh không lại người ta. Ngay cả thị nữ của người ta còn không đánh lại được, vậy mà còn đòi khiêu khích chủ nhân. Lại còn liên minh phản Trần, đúng là một lũ mặt dày. Gia chủ, liệu có cần ta đi dẹp bọn họ không? Tam trưởng lão bất đắc dĩ phải hỏi. Không cần, cứ để bọn họ ầm đi, bọn họ đã an hưởng thái bình quá lâu rồi. Cứ để cho bọn họ chịu thiệt thòi một chút, không cần phải để ý đến bọn họ. A tin là Trần Trường An sẽ tự biết chừng mực, gia chủ Cổ gia lạnh nhạt đáp. Khụ khụ, chuyện đó thì khó nói lắm. Ồ, cái gì khó nói? Thôi, ta chẳng muốn để ý tới bọn họ. Liên minh phản Trần xuất hiện ở Cổ gia khiến không ít người cảm thấy buồn cười, tất cả mọi người đều hiểu rõ chuyện này là do đám thanh niên cố tình gây sự. Chuyện do lão tổ sắp xếp, bọn họ thích phản đối là phản đối được hay sao? Phượng Giao, gia nhập với bọn huynh đi. Bọn huynh biết muội cũng không muốn gả cho Trần Trường An đúng không? Gia nhập liên minh phản Trần của bọn huynh, đuổi Trần Trường An đi, giành lại Cố Tiên Nhi. Muội thấy sao? Mục tiêu đầu tiên mà liên minh phản Trần nhắm tới là Cổ Phượng Giao, chỉ cần Cổ Phượng Giao gia nhập liên minh thì lực lượng của bọn họ sẽ càng vững mạnh hơn. Lúc này, ánh mắt của Phượng Giao nhìn các ca ca ngập tràn nghi hoặc, bọn họ làm sao vậy? Chương 407, muội chưa từng nói. Muội chưa từng nói là mình không muốn gả cho Trần Trường An mà. Với lại các huynh nói muốn giành lại Cố Tiên Nhi là sao? Cổ Phượng Giao thắc mắc. Muội muốn gả cho tên vô liêm sỉ đó ư? Trong quãng thời gian đồng hành, muội không nhìn ra là Trần Trường An bắt ép Cố Tiên Nhi trở thành thị nữ của hắn à? Người đáng ghét như vậy chắc chắn không phải là một phu quân tốt. Phượng Giao, muội đừng bị ngoại hình của hắn lừa dối, lòng người khó dò lắm. Cố Tiên Nhi là hạng ba nhân bảng, sao một nhân vật như vậy lại làm thị nữ cho người khác được? Muội không nghĩ tới chuyện này ư? Nếu vậy thì người khác sẽ nói về muội như thế nào đây? Ngay cả một thị nữ mà muội cũng không bằng. Phượng Giao, muội gia nhập với bọn ta, thảo phạt Trần Trường An, trả lại công bằng cho thiên hạ đi. Hả? Trả lại công bằng cho thiên hạ? Tại sao chuyện càng ngày càng xé ra to thế này? Thấy các ca ca ngập tràn căm phẫn như vậy, Cổ Phượng Giao chợt nhớ lại bản thân trước kia. Hóa ra trước đây mình cũng ngốc như vậy hả? Các huynh, có thể nghe ta nói một lời được không? Cổ Phượng Giao bất đắc dĩ phải hỏi. Phượng Giao có gì muốn nói? Muội cứ nói đi, muội yên tâm, nhất định các huynh sẽ đứng về phía muội. Đúng vậy, các huynh chính là hậu thuẫn kiên cố của muội. Phượng Giao đừng sợ, cứ yên tâm, mạnh dạn nói đi. Ôi, thấy thái độ của các huynh như vậy, Cổ Phượng Giao thở dài bất đắc dĩ. Lúc trước nàng ta ngốc như vậy chắc chắn là do bị lây nhiễm từ bọn họ, đúng vậy, chắc chắn là như vậy, gần mực thì đen, gần đèn thì dạng, tất cả là tại bọn họ. Thứ nhất, chuyện đính hôn là do lão tổ quyết định, các huynh không có quyền thay đổi, chuyện này thì chắc là các huynh thừa hiểu. Thứ hai, Cố Tiên Nhi muốn làm gì, phải làm gì, đây là chuyện của nàng ấy, các huynh không có quyền quyết định thay cho người ta. Cuối cùng, với thực lực của Trần Trường An, dù các huynh có hợp sức lại với nhau cũng không đánh lại được đâu, thậm chí các huynh vốn còn chẳng có tư cách đánh với hắn. Nghe Cổ Phượng Giao nói vậy, mọi người sững sờ, thậm chí không có tư cách ư? Nói vậy thì quá đáng quá thì phải. Thật ngu cuồng. Phượng Giao, sao muội lại tâng bốc người khác, dập tắt vai phong của người nhà như vậy? Hai ý đầu tiên thì bọn huynh tạm thời coi như muội nói đúng, nhưng tu vi của Trần Trường An chỉ mới tới hóa thần cảnh tầng thứ nhất, chỉ mới là tầng thứ nhất thôi, thậm chí hắn không dám ra tay mà phải bảo Cố Tiên Nhi ra tay, vậy mà bọn huynh lại không có tư cách ư? Phượng Giao, muội nói vậy là bọn huynh giận đớ.
Đúng vậy, muội xem thường bọn huynh quá gì ôi, vô tri thích thật đấy.
Các huynh biết Tiêu Giao Phong Đế chứ?
Tiêu Giao Phong Đế à, có nghe sơ qua, sao vậy?
Người này từng đánh với Trần Trường An một trận.
Ồ.
Chương 408, tiền bối Dạ Lưu Vân. Trần Trường An từng đánh với Tiêu Giao Phong Đế ư? Sao có thể có chuyện này được?
Phượng Giao, chuyện muội kể thật là kỳ quặc, tại sao Tiêu Giao Phong Đế lại đánh với Trần Trường An chứ?
Đúng vậy, hai người này liên quan gì với nhau chứ?
Muội đừng lừa bọn huynh thông minh làm đấy.
Muội không lừa các huynh, chuyện này Tam trưởng lão cũng biết.
Tiêu Giao Phong Đế tung một trường dốc hết toàn lực nhưng Trần Trường An đã đỡ được chỉ dựa vào nhục thân, hơn nữa còn không mất một cọng tóc nào.
Các huynh nghĩ thực lực của mình mạnh hơn Tiêu Giao Phong Đế ư?
Liên minh phản Trần à?
Tốt hơn hết là các huynh nên cố gắng tu luyện đi, các huynh không động vào Trần Trường An được đâu.
Cổ Phượng Giao cảm thấy khá là bất đắc dĩ, lão tổ còn phải gọi người ta là ông lớn, vậy mà các huynh còn dám chống lại hắn ư?
Chẳng qua Trần Trường An không thèm chấp các huynh đó thôi, nếu không, các huynh sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu.
Lời Cổ Phượng Giao nói khiến cả bọn trố mắt lên người, thật khác thường, thật vô lý.
Cổ Phượng Giao có biết mình đang nói gì không?
Cho dù Tiêu Giao Phong Đế không phải là đại đế đỉnh phong nhưng cũng đã lên tới đại đế cảnh những mấy ngàn năm, vậy mà lại không phá nổi lớp phòng ngự của Trần Trường An ư?
Thế nhưng Cổ Phượng Giao đã nói rất rõ rồi, chuyện này Tam trưởng lão cũng tận mắt chứng kiến, chuyện này chẳng lẽ là thật ư?
Trần Trường An mạnh như vậy thật ư?
Vô lý quá nhỉ.
Vậy chúng ta có còn chống lại hắn nữa không?
Chống cái dám gì nữa, không chống nữa.
Đê, vậy.
Vậy há chẳng phải sẽ thành trò cười hay sao?
Cứ việc cười đi, dù sao cũng toàn là người nhà, chẳng sao cả.
Mặc dù trong lòng bọn họ không hề muốn tin nhưng bọn họ cũng hiểu rằng Cổ Phượng Giao sẽ không đem chuyện này ra nói đùa. Nếu như Trần Trường An thực sự mạnh như vậy mà bọn họ còn gây sự thì chẳng phải là tự rước rắc rối cho bản thân hay sao?
Liên minh phản Trần chỉ mới thành lập được vài ngày đã sụp đổ, giải tán toàn bộ.
Từ đầu tới cuối, Trần Trường An chẳng hề nói gì, chỉ yên lặng chờ Thái Châu.
Nhưng Thái Châu còn chưa về thì đã có một vị khách khác tới Cổ gia.
Người của Dạ gia tới ư?
Dạ gia là một trong ba gia tộc lớn, địa vị ngang bằng với Cổ gia, cũng có một vị lao tổ cảnh giới đại đế đỉnh phong tọa trấn. Tuy đều là tam đại gia tộc nhưng quan hệ giữa Dạ gia và Cổ gia lại không mấy thân thiết, bình thường không hề qua lại với nhau.
Hiện thời, người của Dạ gia đích thân tìm tới tận cửa khiến người của Cổ gia không khỏi thắc mắc.
Tiền bối Dạ Lưu Vân.
Gia chủ của Cổ gia không ngờ rằng người tới lại là Dạ Lưu Vân.
Tuy Dạ Lưu Vân không phải là lao tổ đại đế đỉnh phong của Dạ gia nhưng tu vi cũng đã lên tới đại đế cảnh, thực lực rất mạnh.
Chẳng hay tiền bối Dạ Lưu Vân tới Cổ gia ta có chuyện gì? Gia chủ Cổ gia thắc mắc hỏi.
Dạ Lưu Vân mỉm cười, không nói nhiều lời dư thừa, đi thẳng luôn vào vấn đề, vị này chính là vấn bối của Dạ gia ta, Dạ Bất Minh.
Lần này ta dẫn hắn ta tới đây chỉ có một mục đích duy nhất là muốn đính hôn với Cổ Phượng Giao nhà các ông, chẳng hay ý gia chủ Cổ gia thế nào.
Chương 409, đính hôn.
Đính hôn?
Chuyện này,
giữa Dạ gia và Cổ gia chưa từng có chuyện như vậy, tại sao bỗng nhiên Dạ gia lại muốn thông gia với Cổ gia?
Hơn nữa còn chọn Cổ Phượng Giao.
Nếu là trước đây thì có khi Cổ gia sẽ cân nhắc chuyện này nhưng hiện tại,
Cổ Phượng Giao đã có vị hôn phu, hơn nữa còn là do lão tổ đích thân chọn, chuyện này không thể thay đổi được.
Lần này, Dạ Lưu Vân dẫn Dạ Bắc Minh tới thông gia với Cổ gia là chuyện đã được quyết định sau khi Dạ gia suy tính kỹ càng. Vốn bọn họ cho rằng hai nhà đều là tam đại gia tộc, hơn nữa Dạ Bắc Minh và Cổ Phượng Giao lại đều nằm trên nhân bảng thì chuyện này sẽ không thành vấn đề. Nhưng nhìn thấy biểu cảm lúc này của gia chủ Cổ gia, Dạ Lưu Vân không khỏi nhướng mày.
Ông ta có ý gì vậy?
Không đồng ý ư?
Chẳng lẽ Cổ gia xem thường Dạ gia?
Hay là xem thường Dạ Bắc Minh?
Bất kể lý do là gì cũng đều khiến Dạ Lưu Vân cực kỳ khó chịu.
Lúc này, Dạ Bắc Minh cũng nhíu mày.
Hắn ta không phản đối chuyện hôn sự này, tuy chưa từng gặp Cổ Phượng Giao nhưng cũng đã ít nhiều nghe nói. Nhưng hôm nay xem ra sự việc không được thuận lợi rồi.
Cụ tổ, chuyện này.
Dạ Bắc Minh muốn nói gì đó nhưng Dạ Lưu Vân ra hiệu bằng mắt ngăn hắn ta lại.
Cổ gia chủ, ông không đồng ý à?
Dạ Lưu Vân cau mày hỏi.
Thật sự là,
tiền bối tới chậm mất rồi.
10 chuyện vừa hoàn thành 11.
Đợi được tình yêu 2.
Trở về thời niên thiếu của kiếm tiên 3.
Xin bạn trai xuống âm phủ 4.
Trò chơi con ma 37 hiện tại, Phượng Giao đã có vị hôn phu rồi.
Gì cơ?
Đã có vị hôn phu?
Sao có thể như vậy được?
Lời gia chủ Cổ gia nói khiến Dạ Lưu Vân biến sắc.
Cổ Phượng Giao đính hôn?
Tại sao chuyện lớn như vậy mà ông ta chưa từng nghe nói?
Nàng ta định chuyện hôn sự với ai?
Chuyện hôn sự này được quyết định khi nào?
Về lý mà nói, Cổ Phượng Giao là thiên tài trẻ tuổi của Cổ gia, nếu nàng ta đính hôn thì sao có thể không nghe chút phong thanh nào chứ? Nhưng xem thái độ của gia chủ Cổ gia thì dường như cũng không phải là ông ta nói dối.
Chẳng lẽ là với Niếp gia?
Trong lòng Dạ Lưu Vân, nếu như Cổ Phượng Giao đính hôn thì chắc chắn sẽ đính hôn với người thuộc tam đại gia tộc. Không phải Dạ gia thì đương nhiên là Niếp gia.
Chương 410, rắn bắt đầu.
Chẳng lẽ là đính hôn với Niếp Hạo Thiên?
Niếp gia đã nhanh chân đến trước rồi sao?
Tiền bối, xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, hai nhà chúng ta không hề thân thiết, Dạ Bắc Minh cũng chưa từng gặp Phượng Giao, tại sao đột nhiên tiền bối lại đề nghị thông gia?
Gia chủ Cổ gia tò mò hỏi.
Dạ Lưu Vân nhìn gia chủ Cổ gia bằng ánh mắt khó hiểu, lẽ nào ngươi không hiểu ư?
Nếu vậy thì sao ngươi còn thông gia với gia tộc khác?
Chẳng lẽ hai đứa trẻ đó lại tâm đầu ý hợp với nhau?
Vậy thì ta sẽ nói thẳng ra vậy.
Hiện tại, nhân bảng xuất hiện, cũng giống như tình huống khi ba bảng thiên địa nhân lần trước xuất hiện vậy.
Chắc là Cổ gia các ngươi vẫn còn nhớ năm đó đã xảy ra chuyện gì chứ?
Hiện giờ, trên nhân bảng xuất hiện ba người không rõ lai lịch chiếm cứ top 3 của bảng. Bọn họ đều là người có khí vận lớn, muốn giết họ không phải là chuyện dễ.
Cho nên, chúng ta chỉ có hai sự lựa chọn, một là giữ gìn mối quan hệ với bọn họ,
hoặc là lôi kéo bọn họ gia nhập với chúng ta, hai là bằng mọi giá tiêu diệt bọn họ từ trong trứng nước, nhưng nếu thất bại thì sẽ trở thành kẻ thù của bọn họ. Tương lai, tới khi bọn họ trưởng thành, bọn họ sẽ ra tay với chúng ta. Cho nên, ta cho rằng chúng ta cần phải bắt tay với nhau. Lẽ nào Cổ gia các ngươi không có dự định này sao? Dạ Lưu Vân cau mày hỏi. Lúc này, gia chủ Cổ gia mới biết, hóa ra Dạ gia có ý đồ như vậy. Thú thực, Cổ gia vẫn chưa nghĩ tới chuyện này. Dù sao thì từ xưa tới nay, Cổ gia cũng chưa từng nghĩ tới chuyện động vào mấy người đó. Còn về phần lần trước ba bảng thiên địa nhân xuất hiện đã xảy ra chuyện gì thì đương nhiên Cổ gia biết rõ. Toàn bộ các thế lực cấp cao đều bị xuống dốc và thay thế. Tam đại gia tộc đương thời là Cổ gia, Dạ gia và Niếp gia đều chỉ mới từ từ quật khởi sau này. Bởi vì những thế lực do các thiên tài quật khởi từ ba bảng thiên địa nhân gây dựng nên cuối cùng đều chung một kết cục. Quật khởi rất nhanh, lùi bại cũng rất nhanh, bởi vì thực lực của những thiên tài này quá mạnh, tiến bộ quá nhanh. Không đợi thế lực mà bọn họ xây dựng kịp ổn định thì bọn họ đã phi thăng thượng giới rồi. Rắn mất đầu, đương nhiên là chia năm xẻ bảy. Nhưng các thế lực bị xé nhỏ ra cũng đều hết sức lớn mạnh, hiện tại vẫn chiếm nửa giang sơn ở Thái Huyền giới. Dạ Tiên Bối lo rằng cuối cùng Dạ gia sẽ bị thế chỗ ư? Theo những gì ta quan sát được thì nếu muốn bình an vượt qua giai đoạn loạn lạc này thì biện pháp tốt nhất chính là an phận thủ thường. Nếu vậy, cho dù có không còn là tam đại gia tộc nữa thì đã sao? Đứng hạng 4, hạng 5 cũng được mà, ngài nói có phải không? Gia chủ Cổ gia vừa cười vừa nói. Về chuyện ba bảng thiên địa nhân, đương nhiên Cổ gia cũng đã tiến hành bàn bạc một phen. Chuyện nhập cục là không thể tránh khỏi, nhưng phá cục thế nào mới là quan trọng. 10 chuyện vừa hoàn thành 11. Đợi được tình yêu 2. Trở về thời niên thiếu của kiếm tiên 3. Xịt bạn trai xuống âm phủ 4. Trò chơi con ma 37 ở thời buổi loạn lạc, không ai có thể chỉ lo bo bo giữ thân, gắng sức giữ an ổn. Không tranh không đoạt, không trêu chọc, không gây thù hằn, áp dụng đường lối trung dung. Nhưng lời này của gia chủ Cổ gia nghe vào thai Dạ Lưu Vân lại chẳng khác nào giam chó, quả là hành vi bạc nhược. Nếu như tam đại gia tộc mà làm như vậy, chuyện này bị đồn đi thì làm gì còn mặt mũi nào nữa. Chương 411, nghiệt ra. Hú hồ, nếu Cổ gia ngươi thật sự nghĩ như vậy, vì sao còn phải? Hai đại gia tộc tới cửa đề nghị kết thành thông gia. Lấy cớ, đây hoàn toàn chỉ là lấy cớ. Dạ Lưu Vân vô cùng khó chịu với thái độ và cách nói năng của gia chủ Cổ gia, mà nói cho cùng, nơi này cũng là Cổ gia, ông ta không dám làm hay nói điều gì gây xích mích, chẳng có lợi ích gì cho Dạ gia. Nếu Cổ gia đã dự định như vậy, vì sao còn phải làm thông gia chứ? Chẳng lẽ kết thông gia với Niếp gia không phải là để đối kháng với thời buổi loạn lạc này hay sao? Dạ Lưu Vân cao mày hỏi. Hả? Niếp gia? Gia chủ Cổ gia sững sờ, có điều ông ta nhanh chóng hiểu ra, xem ra Dạ Lưu Vân hẳn đã hiểu lầm. Cổ gia chúng tôi không phải là thông gia của Niếp gia, người có hôn ước với Phượng Giao không phải người Niếp gia. Không phải Niếp gia? Câu trả lời này quả thực khiến cả Dạ Lưu Vân và Dạ Bắc Minh đều ngẩn ra. Gia tộc như Cổ gia chẳng lẽ thật sự tùy tiện tìm một người để kết làm thông gia sao? Đối tượng còn là Cổ Phượng Giao. Điều này sao có thể? Gia chủ, người của Niếp gia đến. Gì? Người của Niếp gia cũng tới. Hiện tại, gia chủ Cổ gia thực sự không quá kiềm chế được. Lúc cần thì không một ai đến, sao giờ này lại tới hẳn hai luôn? Mẹ nó, các ngươi thương lượng trước à? Xin mời vào đi. Mặt ngoài gia chủ Cổ gia vẫn giữ bình tĩnh, nhưng nội tâm thì sắp chửi cả tông tộc. Lúc này, hai người Dạ Lưu Vân và Dạ Bắc Minh đều nhíu mày. Như vậy xem ra, dường như Cổ gia thật sự không phải đã kết thân với Niếp gia. Thế thì chuyện này thật sự khá là kỳ quặc. Chỉ chốc lát sau, cường giả đại đế của Niếp gia Niếp Bằng Cử mang theo Niếp Hạo Thiên đi tới. Niếp Bằng Cử nhìn thấy Dạ Lưu Vân thì sửng sở, sao ông ta cũng ở đây? Chẳng lẽ, giống mục đích đến của ông a? Hai người Niếp Hạo Thiên và Dạ Bắc Minh bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều toát ra ý chí chiến đấu cực mạnh. Nếu không phải bởi vì trường hợp không đúng, e rằng hai người sẽ trực tiếp đánh nhau, phân ra thắng bại. Niếp Hạo Thiên và Dạ Bắc Minh đều là người kiêu ngạo, chưa từng khuất phục dưới tay người khác. Tuy nhân bảng có xếp hạng, nhưng Dạ Bắc Minh tin tưởng vững chắc, nếu thực sự chiến đấu, hắn ta chưa chắc đã bại bởi Niếp Hạo Thiên này. Thật sự không ngờ lại gặp được Dạ huynh tại Cổ gia, quả là ngoài ý muốn. Niếp Bằng Cử nhìn Dạ Lưu Vân, cười như không cười nói. Ta cũng không ngờ ngươi sẽ đến, cũng như nhau cả thôi. Dạ Lưu Vân không mặn không nhạt trả lời một câu. Hai người kia chính là đối thủ cũ, thực lực không chênh lệch nhiều, nhưng không ai phục ai. Khu khu. Không biết tiền bối Niếp Bằng Cử đi vào Cổ gia ta vì chuyện gì. Gia chủ Cổ gia ho nhẹ một tiếng, ông ta cảm thấy cả người không được tự nhiên, thậm chí muốn mời ông nội của mình ra, nói đến cùng, họ mới là người cùng thế hệ. Chương 412, thương lượng. Tuy hiện tại ông ta là gia chủ Cổ gia, nhưng xét về vai vế thì nhỏ hơn cả hai vị này. Ha ha ha, Niếp gia ta không có việc sẽ không làm chuyện phí công, lần này đến đây là để cầu hôn. Cầu hôn cho Niếp Hạo Thiên Niếp gia chúng ta với Cổ Phượng Giao Cổ gia các ngươi, không biết Cổ gia các ngươi có ý như thế nào. Niếp Bằng Cử lo lắng mục đích của Dạ gia giống ông ta, cho nên không hề quanh co lòng vòng, mà đi thẳng vào vấn đề. Quả nhiên là thiết trong lòng gia chủ Cổ gia sớm đã đoán được mục đích của đối phương, không khỏi thầm cười khổ. Nếu hai nhà các ngươi đều muốn làm thông gia, các ngươi trực tiếp thông gia với nhau không tốt sao? Vì sao đều phải là Cổ gia ta? Bởi vì Cổ gia có Cổ Phượng Giao. Gia tộc các ngươi lớn như vậy, không có nổi một người con gái à? Tiền bối Niếp Bằng Cử, Phượng Giao đã có hôn ước, ngài đến chậm rồi, gia chủ Cổ gia bất đắc dĩ nói. Hả? Đã có hôn ước rồi? Là với Dạ gia. Phản ứng đầu tiên của Niếp Bằng Cử giống y như lúc Dạ Lưu Vân, đều cho rằng hôn ước là một trong số bọn họ. Niếp Bằng Cử, vẻ mặt này của ngươi là có ý gì? Dạ gia ta thì thế nào? Dạ Lưu Vân cau mày hỏi. Niếp Bằng Cử không quan tâm đến Dạ Lưu Vân, chỉ nhìn chằm chằm gia chủ Cổ gia, muốn nghe được đáp án chính xác. Không phải là Dạ gia. Không phải Dạ gia. Nghe vậy, Niếp Bằng Cử thở dài nhẹ nhõm, chỉ cần không phải Dạ gia thì dễ làm. Nếu đã vậy, không bằng lui hôn sự kia đi. Ta không tin, trên đời này có ai có thể thích hợp hơn Hạo Thiên nhà chúng ta? Gia chủ Cổ gia, ngươi cảm thấy thế nào? Niết Bằng Cử cười hỏi.
Buồn cười. Không lẽ Bắc Minh Dạ gia chúng ta kém hơn sao?
Niết Bằng Cử, ngươi thật đúng là ngạo mạn, ngươi còn dám ra lệnh cho người Cổ gia làm việc.
Dạ Lưu Vân, ngươi bất hung hăng cản quấy cho ta, ta mệnh lệnh cho người Cổ gia lúc nào?
Đây là đang thương lượng.
Thương lượng?
Ta thực sự không nhìn ra đấy.
Sao hả? Ngươi muốn đánh một trận à?
Được, ai sợ ai chứ?
Người nào thắng thì có tư cách cầu hôn, ngươi cảm thấy thế nào?
Được, cứ quyết định như vậy đi.
Chỉ hai người chúng ta đánh thì có gì thú vị?
Bác Minh, ngươi cũng đi thỉnh giáo đi, xem thực lực của vị thứ tư nhân bảng này có phải là hư danh không?
Chỉ là hư danh.
Quả nhiên là nực cười, ngươi cho rằng xếp hạng nhân bảng thật sự tùy tiện như vậy hay sao?
Hạo Thiên, ngươi cũng đừng khách khí với hắn ta, phải dạy dỗ hắn ta một trận ra trò, cho hắn ta biết, hạng năm mãi mãi không thể là đối thủ của hạng tư.
Rõ.
Rõ.
Dừng tay.
Đây không phải là Niếp gia và Dạ gia các ngươi có còn để Cổ gia A vào mắt không hả?
Chương 413, lão tổ Cổ gia tự mình quyết định.
Lúc này, gia chủ Cổ gia vô cùng đau đầu, không biết làm thế nào mới tốt, may mắn ông nội đến.
Lời nói của Cổ Thiên Nguyên làm Niếp Bằng Cử và Dạ Lưu Vân đều bình tĩnh lại. Ba người này chính là người cùng thế hệ, năm đó cũng xem như là tranh đấu lẫn nhau hồi lâu. Vì sao sau này chỉ còn có Niếp Bằng Cử và Dạ Lưu Vân tranh đấu? Nguyên nhân chủ yếu chính là hai người bọn họ đánh không lại Cổ Thiên Nguyên.
Quả nhiên, Cổ Thiên Nguyên vừa xuất hiện, hai người kia đều yên phận hơn không ít, nhưng trong lòng vẫn không ai chịu phục ai.
Nói cho các ngươi biết, chuyện đính hôn chính là lão tổ Cổ gia ta tự mình quyết định.
Các ngươi có muốn nói với hắn không? Cổ Thiên Nguyên lạnh giọng hỏi.
Hả?
Lão tổ Cổ gia tự mình quyết định?
Này,
loại chuyện này còn cần ông ta tự mình hỏi đến?
Ta có thể hỏi chút không? Người đính hôn với Cổ Phượng Giao là ai?
Niếp Bằng Cử cau mày hỏi.
Trần Trường An.
Trần Trường An.
Nghe được cái tên này, mấy người Niếp Bằng Cử đều mở ra, chưa từng nghe nói qua.
Nếu ông ta nói là Trần Vân Hiên, có lẽ mọi người còn có thể hiểu được, dù thế nào cũng là hạng nhất nhân bảng, yêu nghiệt trong yêu nghiệt.
Cổ gia muốn mượn sức vị này cũng giải thích được, nhưng Trần Trường An này là người thế nào?
Trần Trường An là ai?
Chưa từng nghe nói có Trần gia nào có thể vào mắt Cổ gia các ngươi đi.
Chẳng lẽ là người của tông môn hoặc thế lực lớn nào đó?
Không phải chứ, nếu có thể khiến Cổ lão tổ tự mình ra mặt, chúng ta không thể nào chưa từng nghe nói đến.
Cổ Thiên Nguyên, không lẽ là ngươi lừa dối chúng ta?
Hai người Niếp Bằng Cử và Dạ Lưu Vân đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc, Cổ gia không có khả năng tùy tiện chọn hạng người vô danh để Cổ Phượng giao gả cho đối phương.
Như vậy, Trần Trường An này rốt cuộc là thật hay giả?
Cổ gia không muốn làm thông gia, nên địa đặt ra một người ạ.
Mục đích là để từ chối Niếp gia và Dạ gia.
Lừa các ngươi?
Các ngươi cảm thấy có cần không?
Hai vị có thể vào Cổ gia ta cầu hôn, thực sự là để mắt Cổ gia ta.
Nhưng các ngươi thật sự đã đến muộn, nha đầu Phượng Giao kia hiện tại đã có vị hôn phu.
Từ hôn là chuyện không thể nào, lão tổ tự mình quyết định, trừ phi các ngươi có bản lĩnh để lão tổ nói ra câu xóa bỏ hôn sự.
Nghe được lời Cổ Thiên Nguyên nói, Niếp Bằng Cử và Dạ Lưu Vân đều cười khổ, bọn họ làm gì có bản lĩnh để Cổ lão tổ thay đổi ý kiến.
Nhưng Trần Trường An này, bọn họ thật sự rất tò mò, đến tột cùng đối phương là thần thánh phương nào.
Chương 414, hắn chính là Trần Trường An.
Chúng ta quen biết nhau suốt bao nhiêu năm, tuy không xem như là bạn tốt gì, cũng không có tình cảm ấy, nhưng nói thế nào cũng đã quen nhau nhiều năm.
Ngươi nói thật với ta, Trần Trường An này có chỗ gì hơn người, có thể khiến Cổ lão tổ lau mắt mà nhìn? Niếp Bằng Cử tò mò hỏi.
Ta cũng không biết, nhưng Trần Trường An này đang ở ngay Cổ gia chúng ta, nếu không chính các ngươi đi mà hỏi.
Hả?
Ở ngay tại Cổ gia?
Được.
Ta thực sự muốn biết, người có thể làm cho Cổ lão tổ nhìn với con mắt khác rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Lúc này gia chủ Cổ gia vẫn chưa hiểu ra sao, sao thoáng cái đã quay sang nói về Trần Trường An rồi.
Ông nội làm gì vậy?
Để mấy tên này đi qua đó.
Trần Trường An sẽ nghĩ như thế nào?
Ông nội, việc này
e là không quá phù hợp đi.
Nói đến cùng, hiện tại Trần Trường An đã xem như con rể Cổ gia chúng ta.
Ngươi sợ cái rằm, đây là Cổ gia, bọn họ còn có thể làm gì Trần Trường An?
Điều này cũng đúng, nhưng mà
lấy ở đâu ra nhiều nhưng như thế, thành thật đợi đi.
Dạ được.
Gia chủ Cổ gia vô cùng bất đắc dĩ, ở bên ngoài ông ta nở mày nở mặt, nhưng ở bên trong Cổ gia, ông ta cũng chỉ có thể thành thật nghe lời.
Chỉ chốc lát sau, Cổ Thiên Nguyên dẫn theo mấy người Niếp Bằng Cử đi đến biệt viện Trần Trường An đang ở lại có người đến.
Mới yên tĩnh được có hai ngày.
Có điều, lần này người tới có thực lực không kém.
Nghe thấy lời đại hoàng, lông mày Trần Trường An khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ là chủ y đế tới?
Không đúng, số người không đúng.
Hắn chính là Trần Trường An.
Sau khi mang người đến, Cổ Thiên Nguyên chỉ Trần Trường An đang ngồi vải nằm trên ghế cách đó không xa.
Hắn chính là Trần Trường An.
Mấy người Niếp Bằng Cử nhìn chằm chằm Trần Trường An đánh giá, dáng dấp quả thực khiến người ta kinh ngạc, nhưng tu vi, sao mới hóa thần cảnh tầng thứ nhất vậy?
Chẳng lẽ là lão tổ Cổ gia bị mù mắt à?
Tuy lời này bọn họ không dám nói ra, nhưng vẫn có thể thầm nghĩ trong lòng.
Người giận dữ nhất là Niếp Hạo Thiên và Dạ Bất Minh, bọn họ nghĩ thế nào cũng không ra, mình lại thua bởi một người như vậy. Ngoại trừ việc hắn có khuôn mặt đẹp trai ra, còn có tác dụng gì nữa đâu?
Đẹp trai có thể mài ra thành cơm ăn sao?
Hắn cũng quá không lễ phép đi.
Hắn chẳng qua là vị hôn phu của Cổ Phượng gia thôi, luận vai vế, không biết thấp hơn ngươi bao nhiêu đời.
Ngươi đến, hắn còn chẳng thèm phản ứng.
Lúc này Niếp Bằng Cử vô cùng khó hiểu, Cổ Thiên Nguyên đâu phải người dễ nói chuyện như vậy.
Trần Trường An làm ra hành vi chẳng hề lễ phép như vậy, thế mà ông ta chẳng có phản ứng gì.
Nghe vậy, Cổ Thiên Nguyên cũng bó tay.
Trần Trường An chính là đức hạnh này, ai đến đều phải xem tâm trạng của hắn, muốn phản ứng thì phản ứng, không.
Chương 415, ngươi có biết quy củ không?
Muốn phản ứng, ngươi nói hồi lâu, hắn không thèm thả một cái rắm.
Không biết còn tưởng rằng Trần Trường An mới là tổ tông Cổ gia.
Thằng nhóc nhà ngươi, thật đúng là to gan.
có bao nhiêu bậc cha chú ở đây, ngươi vẫn còn nhẫn nhơ vênh váo nằm đấy. Ngươi có biết quy củ không? Đứng lên cho ta. Bản thân Dạ Lưu Vân là một người có tính tình nóng nảy, nhất là không nhìn được có người khác tỉnh tướng ở trước mặt mình. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến ông ta và Niết Bằng Cử ồn ào túi bụi bao năm. Niết Bằng Cử rất thích tinh tướng, nhưng Niết Bằng Cử có thực lực, Trần Trường An ngươi thì có thực lực gì? Chẳng qua là một đứa nhỏ tuổi, còn chỉ là hóa thần cảnh tầng thứ nhất. Ngươi giả bộ làm đại lão gì ở nơi này? Chó sủa bậy chui từ lỗ nào ra vậy? Đại hoàng, họ hàng nhà ngươi à? Trần Trường An mới thay, hơi không kiên nhẫn hỏi. Ngươi người này, nói chuyện thật khó nghe, nhà ta không có họ hàng là chớ. Ngươi đang nhục nhà ta. Trần Trường An và đại hoàng kẻ sướng người họa, chọc tức đến mức khiến mấy người Niết Bằng Cử đỏ bừng cả mặt. Thằng này dám mang bọn họ là chó. Đã bao nhiêu năm rồi, toàn bộ Thái Huyền giới, ngoại trừ đám người bối phận cao kia ra, ai dám nói chuyện với bọn họ như thế? Huống hồ còn bị chửi là chó. Vậy khác gì mắng toàn bộ Niết gia và Dạ gia? Được, được lắm. Quả nhiên đủ ngông cuồng. Chẳng qua, ngươi có tư cách gì mà ngông cuồng ở chỗ này? Ngươi thật sự cho rằng, ngươi được lao tổ Cổ gia nhìn chúng, là có thể coi trời bằng vùng hay sao? Trần Trường An, ngươi có biết chúng ta là ai không? Nói cho ngươi biết, chúng ta không phải là người Cổ gia, sẽ nuông chiều ngươi. Niết Bằng Cử lạnh như băng nhìn Trần Trường An. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Cổ Thiên Nguyên, sau đó thản nhiên nói, Cổ Thiên Nguyên, họ không phải người Cổ gia ngươi, ngươi đưa đến chỗ ta làm cái gì? Đam mỹ sắc Cổ gia các ngươi có quy củ không, để một người ngoài kêu gào la hét ở chỗ này? Cổ Thiên Nguyên. Thế mà hắn dám gọi thẳng tên của Cổ Thiên Nguyên. Những lời này của Trần Trường An quả thực khiến hai người Niết Bằng Cử và Dạ Lưu Vân trợn tròn mắt. Ngay cả Niết Hạo Thiên và Dạ Bắc Minh cũng trợn mắt há hốc mồm. Từng thấy kẻ ngông cuồng, nhưng chưa từng thấy ngông cuồng đến như vậy. Chương 416, hai người các ngươi lăn tăn cái gì? Ngươi còn biết mình có thân phận gì hay không? Ngươi chỉ là vị hôn phu của Cổ Phượng Giao người ta, mà Cổ Phượng Giao là ai? Chẳng qua cũng chỉ là thiên tiêu trong thế hệ trẻ tuổi, vai vế không hề cao. Lại nhìn xem Cổ Thiên Nguyên này đi. Ngoài lao tổ Cổ gia gia, vai vế của Cổ Thiên Nguyên xem như cao nhất. Thế mà ngươi dám gọi thẳng tên? Rốt cuộc là ai không có quy củ? Lúc này Cổ Thiên Nguyên cũng nhíu mày, thằng này quá sáng bậy rồi đi. Nói thế nào ông ta cũng là một người lớn tuổi trong gia tộc, ở trước mặt người ngoài, ngươi dám gọi thẳng tên ông ta? Trần Trường An, ngươi có còn nhớ mình có thân phận gì không? Cổ Thiên Nguyên cau mày hỏi. Đương nhiên nhớ kỹ. Là ngươi không biết mình có thân phận gì thôi. Bằng không thì, để Cổ Phong Hoa đến tâm sự với ngươi, Trần Trường An cười hỏi. Ẩm. Đủ mát điên rồi. Thằng này tuyệt đối điên rồi. Mẹ nó, ngươi dám gọi cả tên của Cổ Phong Hoa. Lúc này, Niết Bằng Cử và Dạ Lưu Vân đều suýt chút nữa dựng thẳng lên một ngón tay cái cho Trần Trường An. Châu bò, ngươi thật là châu bò. Xem như là hai vị lão tổ Niết gia và Dạ gia nhìn thấy Cổ Phong Hoa, giữa ba người toàn xưng hô là Cổ huynh, Niết huynh và Dạ huynh, mọi người rất ít gọi thẳng tên. Còn Trần Trường An thì sao? Tại Cổ gia lại gọi thẳng tên hủy của lão tổ Cổ gia. Lòng dũng cảm này xứng đáng với cái danh vua làm mẫu đệ nhất Thái Huyền giới. Ngươi, ngươi làm càn. Trần Trường An, đừng tưởng rằng lão tổ coi trọng ngươi, ngươi thật sự có thể coi trời bằng vung. Ngươi không tôn trọng ta, ta có thể coi như không nghe thấy, nhưng ngươi gọi thẳng tên hủy của lão tổ, đây là đại nghịch bất đạo, Cổ Thiên Nguyên tức giận nói. Thấy Cổ Thiên Nguyên nổi giận, hai người Niết Bằng Cử khế động tâm tư, cơ hội tốt đến rồi. Cổ huynh, người này tuyệt đối không phải dễ hiền. Loại người này làm sao có thể trở thành con rể Cổ gia ngươi? Không sai, người này đại nghịch bất đạo như thế, tương lai sợ rằng sẽ hủy hoại danh dự Cổ gia ngươi. Bây giờ còn chưa kết hôn với Cổ Phượng Giao đã hung hăng càn quấy như vậy, sau này còn đến mức nào? Nghe ta khuyên một câu, hôn sự này không cần cũng được, ngươi xem Bắc Minh nhà ta thế nào? Đứa nhỏ này tuân quy củ, biết lễ phép, làm người chính trực. Vì, Dạ Lưu Vân, ngươi thật là không biết xấu hổ. Hắn ta có thể ưu tú như Hạo Thiên nhà ta. Hạo Thiên nhà chúng ta có tri thức hiểu lễ nghĩa, thiên phú xuất chúng, tính già yêu trẻ, thiện chí giúp người. Ngươi đánh rắm. Ngươi mới đánh rắm. Hai bể trên dùm ben với nhau, lúc này dù Niết Hạo Thiên và Dạ Bắc Minh đều có ra mặt dày, cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cụ tổ có phải khen hơi quá mức rồi không? Mình trở thành người như vậy lúc nào? Hai người các ngươi lăn tăn cái gì? Đã nhiều năm như vậy sao vẫn còn như cũ? Lúc này Cổ Thiên Nguyên thấy vô cùng phiền muộn, một Trần Trường An đã đủ để làm ông ta nhức đầu, hai người kia thì hay rồi, nói vài lời là có thể ầm lên với nhau. Ngươi chỉ cần nói, có lui hôn sự này hay không? Biểu cảm của Niết Bằng Cử nghiêm túc. Ta nói không tính, đây là quyết định của lão tổ, Cổ Thiên Nguyên bất đắc dĩ nói. Hẳn đã không tôn trọng lão tổ nhà các ngươi như vậy, ngươi, ngươi trở nên yếu bóng vía như vậy từ bao giờ? Sức ngươi dùng để đánh ta năm đó đâu? Ngươi đánh hắn đi. Niết Bằng Cử không sợ mất thể diện, lúc này lời gì cũng dám nói ra. Chương 417, mẹ nó. Lúc này, Niết Hạo Thiên cũng đang hóng hớt, năm đó tổ gia gia từng bị đánh. Mẹ nó, đây chính là một bí mật lớn đấy. Phụt. Dạ Lưu Vân ở bên cạnh nhịn không được bật cười, chuyện này khiến Niết Bằng Cử xem thường ra mặt. Ngươi cười cái rắm, ngươi chưa từng bị hắn đánh chắc. Ngươi, Niết Bằng Cử, ngươi nói mình thì cứ nói, nhắc đến ta làm gì? Tiểu bối còn ở chỗ này đấy, ngươi mẹ nó có thể đừng vạch trần được không? Dạ Lưu Vân tức giận nói. Hai người các ngươi, nghe thấy cái gì sao? Không không không, cái gì cũng không nghe thấy. Tốt, không nghe thấy là tốt nhất. Lúc này, Niết Hạo Thiên và Dạ Bắc Minh cũng rất đau khổ, bọn họ còn có thể làm gì bây giờ? Chỉ có thể giả vờ ngây ngốc, ra vẻ với người ngoài còn được, ra vẻ kiên cường với tổ gia gia nhà mình ấy à? Thế nào cũng phải bị đánh vãi xịt ra. Đại hoàng, ngươi nhìn đi, chó căn chớ. Ngươi nói xem, sao trong miệng bọn họ lại không có lông chó nhỉ? Ừm, không có lông chớ. À, thì ra là không có lông chó, quả nhiên là một giống loài tốt. Cho dù giống loài tốt, không phải vẫn là chó thôi sao? Đại hoàng, ngươi nói chuyện đúng là càng ngày càng có đạo lý.
Từ đầu đến cuối, Trần Trường An chỉ tỏ thái độ như đang xem trò vui, bọn họ mỉ hay không, cãi nhau hay không thì có liên quan gì đến hắn. Huống hồ, bọn họ đi tới chỗ ở của hắn một cách mạo muội như thế, còn có dáng vẻ như muốn dạy dỗ hắn, nhìn thôi cũng khiến người ta khó chịu. Trần Trường An cho tới bây giờ đều không phải là một người ngấm ngầm chịu đựng. Ra vẻ với ta, lão tử có thể ra vẻ hơn ngươi hàng trăm lần. Lời nói của Trần Trường An khiến sắc mặt mấy người niết bằng cử đại biến, mẹ nó, thế mà suýt chút nữa quên mất tiểu tử này. Cổ huynh, ngươi đừng cản ta, hôm nay ta nhất định phải giáo huấn hắn một trận ra trò. Dám ngông cuồng như thế, cho là không ai có thể chỉnh đốn hắn sao? Cổ huynh, ngươi cũng đừng ngăn cản ta, ta đã sớm muốn mẹ nó động thủ. Cổ Thiên Nguyên bất đắc dĩ thở dài một hơi, ông ta không muốn ngăn cản, nhưng không thể không làm, nếu không thì ông ta phải bàn giao với chỗ lao tổ thế nào. Hai người các ngươi đã sống bao nhiêu năm? Tu vi gì? Các ngươi chấp nhặt với một tiểu bối. Các ngươi không sợ mất mặt à? Cổ Thiên Nguyên bất đắc dĩ nói. Tốt, chúng ta động thủ thì mất mặt đúng không? Hạo Thiên, ngươi đi đi. Bác Minh, ngươi cũng đi đi. Cổ huynh, đám tiểu bối luận bàn với nhau một chút, cái này thì có thể rồi chứ? Luận bàn một chút? Có thể thì có thể, nhưng mà. Cổ Thiên Nguyên có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, chỉ bằng hai người này. Bọn họ ra tay, chờ bị dạy dỗ sao? Hai người bọn họ không phải là đối thủ. Chương 418, Cố Thiên Nhi, đừng náo loạn nữa. Hả? Không phải là đối thủ? Đây là lời nói gì chứ? Xem thường ai thế? Sắc mặt lúc này của hai người Niếp Hạo Thiên và Dạ Bắc Minh không dễ nhìn cho lắm. Bất kể nói thế nào, bọn họ cũng là hạng tư hạng năm trên nhân bảng, Trần Trường An này là ai? Hóa thần cảnh tầng thứ nhất mà thôi, có thể mạnh đến mức nào? Cô huynh, ngươi nói như vậy là có chút thiên vị rồi. Vậy ngươi không hiểu rõ thực lực của Hạo Thiên nhà chúng ta rồi, thực lực của nó vô cùng cứng hãn. Ôi ôi ôi, nói cứ như thực lực của Bắc Minh nhà chúng ta thì yếu ấy, nói cho ngươi biết, cũng mạnh ngang nhau đấy. Được được được, vậy thì nhìn xem ai lợi hại hơn ai. Trần Trường An lúc này đã có hơi mất kiên nhẫn, nghe không nổi nữa, hai người các ngươi là gà chọi sao? Âm mại không thôi. Hay là các ngươi đánh một trận trước đi. Hai người bọn họ không được, muốn đánh, không bằng hai người các ngươi cùng lên. Hai người các ngươi cùng lên. Niếp Bằng Cử và Dạ Lưu Vân lúc này không thể tin vào tai của mình, quả nhiên, sự ngông cuồng của tiểu tử này là không có giới hạn. Hắn mẹ nó biết mình đang nói cái gì không? Bảo hai vị đại đế cùng lên. Ngươi cho rằng ngươi là ai, lão tổ Cổ gia à? Không chỉ có hai người bọn họ tức giận, Niếp Hạo Thiên và Dạ Bắc Minh càng tức giận hơn. Đây là sự xem thường lớn đến mức nào? Thiên chỉ tiêu tử, thiên chỉ tiêu tử đấy. Cứ dễ dàng bị người khác không thèm để mắt như vậy. Tổ gia gia không cần tức giận, để ta giáo huấn hắn một chút. Yên tâm, ta ra tay có chừng mực, sẽ không làm tổn thương đến tính mạng hắn. Cổ Thiên Bối, ngài cũng yên tâm, sẽ không để cho ngài không tiện bàn giao đâu. Sau khi Niếp Hạo Thiên nói xong thì sầm mặt lại, bóng người lóe lên, trực tiếp vọt về phía Trần Trường An. Không thể không nói, thực lực của Niếp Hạo Thiên thực sự rất không tệ, tốc độ rất nhanh. Trần Trường An nằm trên ghế cũng phải khẽ gật đầu tán thưởng, không thèm quan tâm đến đòn tấn công của đối phương chút nào. Thấy Trần Trường An tỏ ra coi thường như thế, Niếp Bằng Cử và Dạ Lưu Vân đều cười lạnh một tiếng, kẻ này thật đúng là. Nhưng sau một khắc, ngay vào lúc Niếp Hạo Thiên vọt tới trước mặt Trần Trường An, đột nhiên có một bóng người lóe lên, cơ thể Niếp Hạo Thiên bị đánh bay ngược ra. Cổ Thiên Nguyên đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy, Cố Tiên Nhi xếp thứ 3 trên nhân bảng thế mà lại xuất hiện bên cạnh Trần Trường An. Hơn nữa, nàng ta còn là thị nữ của hắn, sẽ để mặc cho những người khác động thủ với Trần Trường An sao? Thực lực của Cố Tiên Nhi mạnh thế nào, người gỗ ra biết rất rõ ràng, tu vi hóa thần cảnh tầng thứ 3. Hả? Cái này, làm sao lại biến thành hóa thần cảnh tầng thứ 4 rồi? Lại tăng lên ư? Hai mắt Niếp Băng Cử và Dạ Lưu Vân lúc này nhìn chằm chằm vào Cố Tiên Nhi. Nữ tử này, tướng mạo không chênh lệch bao nhiêu so với Cổ Phượng Giao, hơn nữa, thiên phú này, cảnh giới này, thực lực này. Cố Tiên Nhi, ngươi là Cố Tiên Nhi xếp thứ 3 trên nhân bảng đúng không? Tu vi của ngươi vậy mà lại đột phá rồi. Hai người Niếp Bằng Cử và Dạ Lưu Vân cũng không đốc, rất nhanh đã phân tích ra thân phận Cố Tiên Nhi. Cố Tiên Nhi, Niếp Hạo Thiên không ngờ, thế mà lại gặp Cố Tiên Nhi xếp thứ 3 trên nhân bảng ở Cổ gia. Thì ra chính là nàng ta. Vừa rồi là ta chủ quan. Chương 419, tránh ra. Có dám tái chiến với ta một trận hay không? Niếp Hạo Thiên tỏ ra không phục nói. Niếp Hạo Thiên, thua chính là thua, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Tránh ra, để ta tới lãnh giáo thực lực của người xếp thứ 3 nhân bảng một phen. Ngươi không làm được, không có nghĩa ta không làm được. Dạ Bác Minh cười lạnh một tiếng, khinh bị nhìn Niếp Hạo Thiên. Được, ngươi cảm thấy mình làm được, vậy thì ngươi lên đi. Niếp Hạo Thiên cũng cười lạnh một tiếng, hắn ta không cho rằng Dạ Bác Minh có xếp hạng không bằng mình sẽ là đối thủ của Cố Tiên Nhi. Cố Tiên Nhi dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Dạ Bác Minh một chút, thản nhiên nói, ngươi cũng giống vậy. Bớt xem thường người khác đi. Dạ Bác Minh sầm mặt lại, trực tiếp vọt về phía Cố Tiên Nhi. Nhưng mà, kết quả như thế nào, mọi người không cần nghĩ cũng biết. Một giây sau, Dạ Bác Minh và Niếp Hạo Thiên bị một trưởng của Cố Tiên Nhi đánh bay. Không thể nào. Chuyện này không thể nào. Vì sao lại có chênh lệch lớn như thế này? Dạ Bác Minh lúc này đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh, đều là thiên tiêu, đều là hóa thần cảnh. Mặc dù tu vi chênh lệch một tầng, nhưng sao thực lực lại cách biệt lớn như thế? Không hổ là xếp thứ 3 nhân bảng. Lực chiến của Cố Tiên Nhi đã đạt đến động hư cảnh, quả nhiên là yêu nghiệt. Niếp Bằng Cử nhìn thấy rất rõ ràng, lực chiến của Cố Tiên Nhi rất mạnh, là lực chiến cấp bậc động hư cảnh. Hai người các ngươi không phải là đối thủ của nàng ta, Dạ Lưu Vân lúc này cũng tỏ ra vô cùng nghiêm nghị. Nhân bảng xuất hiện ba yêu nghiệt, ông ta cũng là lần đầu tiên được gặp, không ngờ chỉ là Cố Tiên Nhi ở hạng 3 đã nghịch thiên như thế. Vậy thì hạng nhất và hạng 2 sẽ thế nào? Càng nghĩ như thế, trong lòng Dạ Lưu Vân càng là cảm thấy bất an, yêu nghiệt như này trưởng thành thì thật sự quá đáng sợ. Giết hay là không giết? Quan trọng nhất chính là, mối quan hệ giữa nàng ta và Trần Trường An là như thế nào? Vì sao nhìn Cố Tiên Nhi cứ như là một thị nữ? Ta đã nói rồi, hai người bọn họ không được. Nếu thật sự muốn ra tay, thì hai người các ngươi lên. Nhưng mà, vào lúc Trần Trường An ngừng nói, Đại Hoàng liền hiểu ra, tiểu tử này không có ý tốt mà. Nhưng mà cái gì? Niết Bằng cử tao mày hỏi. Vừa rồi các ngươi nói chuyện ta đã nghe được. Các ngươi đến cấp vị hôn thê của ta đúng không? Nếu là như vậy, chúng ta có thể phải trò chuyện cho tốt một phen. Nếu các ngươi thắng, ta có thể lui mối hôn sự này của Cổ gia. Nhưng nếu các ngươi thua, vậy nên làm như thế nào đây? Trần Trường An cười hỏi. Thua? Chuyện này sao có thể? Niết Bằng cử và Dạ Lưu Vân đều cười khinh thường một tiếng, thầm mắng Trần Trường An không biết tự lượng sức mình. Đừng nói là hai người liên thủ, cho dù là bất cứ ai trong số bọn họ, không phải đều có thể nhẹ nhàng nắn bóp Trần Trường An. Nếu như chúng ta thua, ngươi muốn thế nào thì thế đỡ. Ngươi cứ việc nói, Niết Bằng cử lạnh giọng nói. Còn chưa tới phiên ngươi thay ta đưa ra quyết định. Chương 420, đại đế thì làm sao? Dạ Lưu Vân khinh thường lườm Niết Bằng cử một cái, sau đó nói với Trần Trường An, nếu ta thua, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó, ngươi cứ việc nói. Hả? Đây là cái tật xấu gì vậy? Mấy lời đó không phải giống y hệt nhau sao? Phải tự mình lặp lại lần nữa mới được à? Được. Đừng nói ta bắt nạt các ngươi, ta cho các ngươi ba cơ hội, các ngươi tùy ý phát huy. Các ngươi chỉ cần có thể chạm vào ta một chút thì coi như ta thua. Nhưng nếu như các ngươi thua, từ nay về sau, khi các ngươi nói chuyện với người khác phải dùng tiếng chó sủa để mở đầu, rồi lại dùng tiếng chó sủa để kết thúc. Dám không? Cái gì? Chó sủa? Đường đường là cường giả đại đế, khi trò chuyện với người khác phải sủa hai tiếng rồi mới được nói. Ghê tởm. Quả thực là ghê tởm. Trần Trường An, ngươi muốn chết phải không? Niếp Bằng cử lạnh giọng hỏi. Thì ra ngươi cũng biết mình không phải là đối thủ của ta, Trần Trường An cười nhạt nói. Hả? Lời này vừa nói ra, Niếp Bằng cử cũng sững sờ, đúng vậy, mình sẽ không thua, cần gì phải để ý trừng phạt của vụ đánh cược là cái gì? Được, ta đồng ý, Niếp Bằng cử lạnh giọng nói. Ngu ngốc. Dạ Lưu Vân khinh bỉ nhìn Niếp Bằng cử một cái, sau đó nói, Trần Trường An, tiền đặt cược như này không công bằng. Ngươi thua thì sẽ mất đi thân phận con rể của gia, chỉ có thế thôi. Hay là, ngươi cũng thêm điều kiện sủa tiếng chó, như thế nào? Ha ha ha, được, vậy thì thêm điều kiện sủa tiếng chớ, Trần Trường An không thèm để ý chút nào nói. Chờ một chút. Trần Trường An, ngươi đã nghĩ thông suốt chưa? Hai người bọn họ đồng thời ra tay, ngươi hẳn sẽ phải chết không nghi ngờ. Đừng liều lĩnh, Cổ Thiên Nguyên lạnh giọng nói. Hẳn sẽ phải chết không nghi ngờ. Trần Trường An hơi nghi ngờ nhìn Cổ Thiên Nguyên một cái, chẳng lẽ Tam trưởng lão cũng không nói chuyện xảy ra ở Hoàng Triều Phụng Thiên cho ông ta biết sao? Sao hắn cứ cảm thấy ông ta hình như có chút hiểu lầm về thực lực của mình vậy? Sau khi Tam trưởng lão trở về không nói gì với ngươi sao? Trần Trường An ọ mò hỏi. Tam trưởng lão? Ông ta nói với ta cái gì? Trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn tu luyện. Cổ Thiên Nguyên cũng không hiểu lời này của Trần Trường An là có ý gì. Khó trách. Không có việc gì, chết ta cũng chấp nhận. Các ngươi lại tìm một lang quân như ý khác cho nha đầu Phượng Giao đi. Nhưng Trần Trường An ta tuyệt đối sẽ không lùi bước. Đại đế thì làm sao? Tuyệt đối không thể làm cho Trần Trường An ta lùi nửa bước. Trần Trường An ta đỉnh thiên lập địa, nam nhị thiết huyết, thà rằng chết đứng cũng tuyệt đối không quỳ xuống tạm. Những lời này của Trần Trường An nói đến vô cùng hào hùng, khiến cho Cổ Thiên Nguyên cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Vừa rồi rõ ràng còn ngông cần vô lễ, không ngờ lại là một người có cốt khí như thế. Chẳng lẽ là mình nhìn lầm hắn? Nếu thật sự là như vậy, mình càng không thể để hắn xảy ra chuyện gì. Hạ 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 hẳn hay cho câu thà rằng chết đứng chứ tuyệt đối không quỳ xuống tạm. Trần Trường An, không ngờ ngươi còn có chút cốt khí. Yên tâm, nể mặt mũi Cổ gia, ta giữ lại cho ngươi một mạng. Chương 421, nếu không. Lời của Niết Bằng cử khiến Cổ Thiên Nguyên thở phào nhẹ nhõm, may mà bọn họ vẫn còn lại một chút lý trí. Để lần đánh cược này mau chóng kết thúc đi, ta tới. Cổ huynh yên tâm, ta ra tay có chừng mực, chỉ có thắng bại, không có sinh tử. Cổ Thiên Nguyên gật đầu không được, lắc đầu không xong, thân phận ông ta có hơi lung túng. Chủ yếu là ông ta không biết phải bàn giao với lao tổ như thế nào, nhưng ông ta càng hiếu kỳ, đã ồn ào đến mức này, lao tổ không thể không phát hiện ra, sao lại không ra ngăn cản một chút. Trần Trường An không phải người lao tổ coi trọng sao? Ta đã nói, hai người các ngươi đồng thời ra tay. Nếu không, có một số người đổi ý thì làm sao bây giờ? Trần Trường An cười nhạt nói. Đổi ý? Hình như cũng hơi có lý. Nếu Trần Trường An thua, lại nói bọn họ không dựa theo quy củ để đổi ý. Trần Trường An, ngươi nghĩ cho kỹ, nếu hai người chúng ta đồng thời ra tay, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Yên tâm, các ngươi có thể chạm vào ta trước đi rồi nói sau. Nhớ kỹ, hai người các ngươi, mỗi người chỉ có ba cơ hội, Trần Trường An cười nhạt nói. Tiểu tử, ngươi đừng quá ngông cuồng. Ra tay đi. Được. Niết Bằng cử cùng Dạ Lưu Vân hai người cũng không muốn tại nói nhảm, hai người liếc nhau, sau đó thân ảnh lóe lên, sau một khắc, đã xuất hiện tại Trần Trường An trước mặt. Hai người dù sao cũng là cường giả đại đế cảnh, tốc độ rất nhanh, trong số mọi người ở đây, chỉ có Cổ Thiên Nguyên và Đại Hoàng nhìn thấy rõ ràng. Quá dễ dàng. Sắc mặt hai người Niết Bằng cử đều tỏ ra vui mừng, khống chế sức lực trong tay, một trái một phải đánh về phía Trần Trường An. Nhưng vào lúc bàn tay hai người đã sắp chạm đến Trần Trường An, Trần Trường An biến mất. Cái gì? Người đâu rồi? Lần này, đừng nói là Niết Bằng cử cùng Dạ Lưu Vân, Cổ Thiên Nguyên cũng bối rối, bởi vì ngay cả ông ta cũng không nhìn ra Trần Trường An đến tuột cùng đã làm thế nào. Sau một khắc, hơi thở của Trần Trường An xuất hiện ở sau lưng hai người, cách chừng 10 bước chân, nhưng hắn làm thế nào để xuất hiện ở chỗ đó, không có dấu vết nào để điều tra. Cứ như cơ thể biến mất trong không trung, rồi lại xuất hiện từ hư không vậy. Một lần, Trần Trường An cười nhạt nói. Lần này, biểu cảm trên mặt hai người Niết Bằng cử và Dạ Lưu Vân đều trở nên nghiêm túc. Khó trách Trần Trường An dám ngông cuồng như thế, xem ra cũng có một ít thủ đoạn trên người. Chỉ bằng thủ đoạn có thể im lặng biến mất trước mặt cường giả đại đế cũng đủ để khiến người khác phải rung động. Được, lần này chúng ta phải tập trung, cùng nhau lên. Chương 422, không được. Đừng thấy hai người Niết Bằng Cử và Dạ Lưu Vân không hợp nhau, nhưng dù sao cũng là đối thủ cũ, vẫn có một chút ăn ý trao đổi ánh mắt với nhau một chút liền biết suy nghĩ trong lòng đối phương. Hai người lần này không nương tay chút nào, phát huy tốc độ cực hạn, không cần sức mạnh, chỉ cần tốc độ. Nhưng mà, vào khoảnh khắc hai người sắp chạm đến Trần Trường An, hắn lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Lần này, hai người đã phóng cảm chi của mình, bao trùm lên bốn phía, bất kỳ vết tích nào cũng đều không chạy khỏi cảm chi của hai người được. Nhưng kết quả, Trần Trường An cứ như vậy biến mất, lần nữa biến mất mà không để lại chút dấu vết nào. Hoảng rồi. Giờ khắc này, hai người Niết Bằng Cử và Dạ Lưu Vân thật sự hoảng hốt rồi. Lập tức sẽ phải thua, Trần Trường An lại làm một lần như thế nữa, bọn họ sẽ phải làm chó. Trong đầu vừa nghĩ tới cảnh tượng về sau mỗi lần trò chuyện với người khác, đều phải sủa mấy tiếng trước, cảm giác đó còn khó chịu hơn so với giết luôn bọn họ. Không được, tuyệt đối không thể thua. Cho dù Trần Trường An có loại thủ đoạn này để bảo mệnh, nhưng chúng ta đều là cảnh giới đại đế, tốc độ nhanh như vậy, sao hắn kịp phản ứng lại? Đúng vậy, hắn không thể kịp phản ứng lại mới đúng, nhưng chán các web sẽ khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Các bạn vào mê chuyện hot VN hoặc chuyển tạm lịch ở 247VN thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Và Google gõ chuyện tạm lịch ở 247 hoặc mẹ truy hệ nhờ nhé các bạn. Hai người Niết Bằng Cử và Dạ Lưu Vân đều cực kỳ nghi hoặc, Trần Trường An làm thế nào để chính xác tránh thoát khỏi đòn tấn công của hai người. Cho dù ngươi có thủ đoạn bảo mệnh, ngươi thi triển ra cũng cần thời gian chứ. Chẳng qua chỉ trong nháy mắt suy nghĩ thay đổi như thế, sao tốc độ phản ứng của Trần Trường An lại nhanh như vậy? Hai người bọn họ không nghĩ ra, Cổ Thiên Nguyên cũng không nghĩ ra, vừa rồi ông ta đã nhìn chòng chọc vào Trần Trường An, nhưng vẫn hoàn toàn không nhìn thấu được. Một bên khác, hai người Niếp Hạo Thiên và Đêm Bắc Minh đã trợn tròn mắt nhìn. Đây là tình huống gì thế? Hai vị này đều là cường giả đại đế thành danh đã lâu, bây giờ lại bị Trần Trường An trêu đùa xoay vòng vòng. Nếu trận này thua, về sau bọn họ làm sao gặp người khác nữa? Chẳng lẽ lại thật sự phải học chó sủa? Hai vị, còn lại một cơ hội cuối cùng, nắm chắc vào. Lúc này, Trần Trường An xuất hiện trên cái ghế của mình, khoan thai tự đắc nằm đó. Nhìn thấy dáng vẻ tự tại này của Trần Trường An, hai người Niếp Bằng Cử và Dạ Lưu Vân liếc nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng khẽ gật đầu. Sau một khắc, trong khi Cổ Thiên Nguyên còn đang mơ hồ, bọn họ chạy. Trần Trường An ba lần chưa kết thúc, chúng ta không được tính là thua. Ngươi chờ đấy, sẽ có một ngày chúng ta tới hoàn thành trận cá cược này. Nhất định sẽ có. Trần Trường An sống một vạn năm, người từng đánh cược không tính là ít, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải người còn vô sỉ hơn cả mình. Hai người này chạy trốn, khiến Trần Trường An không kịp phản ứng lại. Bằng hữu của ngươi, quá vô sỉ rồi. Như vậy mà là đại đế, thế mà lại bỏ chạy. Trần Trường An quả thực không ngờ được, hai người kia so với mình còn vô sỉ hơn, nói chạy liền chạy, không hề do dự một chút nào. Có phải không chơi nổi hay không? Có phải không chơi nổi hay không? Khụ khụ, ta không quen biết bọn họ, thật sự không quen biết. Chương 423, hai người các ngươi không đi. Cổ Thiên Nguyên cảm thấy có hơi mất mặt, đường đường là cường giả đại đế, thế mà lại không muốn nhận thua. Nói ra có mất mặt hay không? Về sau sao còn có thể lăn lộn trong giới đại đế? Nếu để các đại đế khác biết, có phải sẽ trở thành trò cười hay không? Hai người các ngươi không đi, chờ ta mời các ngươi ăn cơm à? Trần Trường An nhìn Niếp Hạo Thiên và Dạ Bất Minh, lúc này, hai người kia đã ngây ra như phỗng. Có thể nhìn ra được, hai vị kia bỏ chạy, tạo thành kích thích rất lớn cho bọn họ, cực kỳ lớn. Câu nói kia của Trần Trường An mới làm bọn họ lấy lại tinh thần. Cái đó, Cổ Tiên Bối, chúng ta cáo từ trước. Cổ Tiên Bối, ta cũng cáo từ. Sau khi hai người nói xong thì xoay người chạy, mất mặt quá, chuyện này thật sự quá mất mặt. Từ nay về sau, bọn họ cảm thấy, khi nhìn thấy người Cổ gia sẽ không ngẩng cao đầu được mất thôi. Tiểu tiểu Cổ này, phẩm hạnh của hai người kia chẳng ra sao cả, về sau ít qua lại thôi. Không chơi nổi, không chịu nhận thua, không phúc hậu chút nào, Trần Trường An tỏ ra khinh bị nói. Khụ khụ, đúng là nên ít qua lại hơn, vừa rồi ngươi làm thế nào vậy? Vì sao ngay cả ta cũng không nhận ra ngươi biến mất bằng cách nào? Cổ Thiên Nguyên không chú ý tới cách Trần Trường An xưng hô chút nào, ngược lại còn hết sức tò mò về thủ đoạn Trần Trường An đột nhiên biến mất. Chẳng qua chỉ là một vài trò vặt không ra gì, không đáng để nhắc tới, không đáng để nhắc tới, Trần Trường An tỏ ra khiêm tốn nói. Trò vặt, không đáng để nhắc tới. Một thủ đoạn ngay cả cường giả đại đế cũng không thể làm gì được, thế mà cũng được gọi là trò vặt. Ngươi không khoe khoang thì sẽ chết à? Ăn chưa? Trần Trường An đột nhiên hỏi một câu, khiến Cổ Thiên Nguyên ngây ngẩn cả người, hắn có ý gì đây? Chưa ăn, Cổ Thiên Nguyên theo bản năng trả lời một câu, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ tiểu tử này muốn mời mình ăn cơm? Chưa ăn thì về ăn đi, chỗ ta không có cơm cho ngươi. Cổ gia lớn như thế, sao còn chạy đến chỗ ta ăn trực? Thật keo kiệt. Mấy câu của Trần Trường An khiến Cổ Thiên Nguyên tức giận đến mức khóe miệng không ngừng giật giật. Ai mẹ nó muốn tới chỗ ngươi ăn trực cơ? Không phải ngươi mẹ nó hỏi có ăn không à? Không mời, ngươi hỏi cái rằm. Cổ Thiên Nguyên tức giận tới mức phất tay áo bỏ đi, một giây cũng không muốn nhìn thấy Trần Trường An nữa. Tên khốn kiếp này, quá mẹ nó khinh người. Bạn có bị hệ, Giang, Duyện, Dùng, Duy Hệ. N nghe nói gì chưa? Hai nhân vật cấp bậc lão tổ của Niếp gia và Dạ gia phải chịu thua thiệt trên tay Trần Trường An. Cái gì? Chuyện lúc nào thế? Sao ta không biết? Chính là hôm qua, hai vị đó đều đến Cổ gia chúng ta cầu hôn, kết quả biết sự ổn tại của Trần Trường An, nên đi dạy dỗ hắn một chút. Chương 424, không rõ lắm. Các ngươi đoán xem cuối cùng thế nào? Thế nào cơ? Trần Trường An khá lắm, không biết hắn dùng thủ đoạn gì, hai vị này trực tiếp chạy trốn, ngay cả Niếp Hạo Thiên và Dạ Bắc Minh mà bọn họ mang đến cũng bị bỏ lại. Không phải chứ? Thực lực của hai người bọn họ không kém lao tổ Cổ Thiên Nguyên của chúng ta bao nhiêu đâu. có nói quá lên không thế.
Làm sao ngươi biết?
Ta nghe cha ta nói, cha ta nghe Thái gia gia ta nói, Thái gia gia ta hình như nghe tổ gia gia nói.
Chuyện đó chắc là không sai đâu, đúng là không ngờ được, thực lực của Trần Trường An vậy mà lại nghịch thiên như thế.
Đó là đương nhiên, nếu không thì sao lại bị lao tổ nhìn trúng.
Nói như thế, Trần Trường An này đúng là một phu quân lý tưởng.
Vậy ngươi nhìn xem, con rể của gỗ gia chúng ta có thể kém được sao?
Không tệ, đúng là không tệ.
Có lẽ mấy người niết bằng cử cũng không ngờ được, ban đầu danh tiếng của Trần Trường An ở cổ gia cũng không cao, nhưng bởi vì lần này bọn họ đến, giúp mức độ chào đón Trần Trường An ở cổ gia tăng lên thẳng tắp.
Gia gia, ngài biết thủ đoạn của Trần Trường An ngày hôm qua là gì không?
Ngày hôm sau, Cổ Thiên Nguyên thật sự nhịn không được, trực tiếp chạy tới chỗ Cổ Phong Hoa, muốn hỏi thăm một chút.
Tiểu Cổ,
Thiên Nguyên, Trần Trường An này vô cùng thần bí, hơn nữa còn rất mạnh. Mặc dù ta không biết vì sao tu vi của hắn vẫn luôn dừng lại ở hóa thần cảnh tầng thứ nhất, nhưng tuyệt đối không thể thật sự coi hẳn là hóa thần cảnh tầng thứ nhất. Hắn có thủ đoạn gì thì ta cũng không rõ, ta chỉ có thể nói với ngươi, cho dù hôm qua thật sự ra tay, chỉ bằng hai người niết bằng cử kia thì không làm Trần Trường An bị thương được.
Nghe thấy lời của Cổ Phong Hoa, cả người Cổ Thiên Nguyên đều mông lung, thực lực của Trần Trường An mạnh như vậy cơ hả?
Hai người kia đều không đả thương được Trần Trường An.
Vậy mà thực lực của Trần Trường An lại ở trên ta, Cổ Thiên Nguyên khiếp sợ hỏi.
Không rõ lắm, ta không nhìn thấu hắn.
Cổ Phong Hoa không hề nói dối, ông ta thật sự không nhìn thấu được Trần Trường An, Cổ Phong Hoa vẫn luôn để ý tới chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Vào khoảnh khắc nhìn thấy Trần Trường An biến mất, ông ta cũng ngây mẩn cả người.
Nhưng mà Cổ Phong Hoa rất nhanh đã bình tĩnh lại, nếu đã là đồ đệ của Mục Vân Giao, có chút thủ đoạn cũng bình thường.
Ra ra, ngài cũng không nhìn thấu hắn sao?
Không nhìn thấu, căn bản không nhìn thấu.
Hơn nữa, bối phận của Trần Trường An còn cao hơn ta.
Bối phận?
So với ra ra mình còn cao hơn.
Đến cùng thì Trần Trường An có thân phận gì?
Chương 425, nghe hắn là được.
Trong toàn bộ Thái Huyền giới này, thật sự còn có người bối phận cao hơn ra ra mình sao?
Vậy thì Trần Trường An phải bao nhiêu tuổi rồi?
Lớn tuổi như vậy mà còn muốn thành thân với Cổ Phượng Giao?
Nghĩ gì thế?
Trần Trường An có bối phận cao, nhưng tuổi tác?
Mẹ nó, ta cũng không nhìn ra cụ thể tuổi tác của tiểu tử này là bao nhiêu.
Nhưng bất kể như thế nào, từ nay về sau, Trần Trường An muốn làm cái gì, các ngươi không cần hỏi đến, cũng không cần để ý.
Nghe hắn là được.
Vâng, ra ra.
Còn nữa, phái người đi một chuyến đến Miếp Gia và Dạ Gia, nói cho bọn họ, Trần Trường An là người mà ta chọn, không nên dở trò, nếu không người yếu xẻo.
Cuối cùng nhất định là bọn họ.
Đây là lời khuyên ta dành cho bọn họ, nói cho bọn họ, người sau lưng Trần Trường An, bọn họ không đắc tội nổi đâu, Cổ Phong Hoa trầm giọng nói.
Người sau lưng Trần Trường An.
Cổ Thiên Nguyên tỏ ra nghiêm nghị khẽ gật đầu, cẩn thận suy nghĩ một phen, cuối cùng quyết định, vẫn nên tự mình đi một chuyến mới tốt.
Một bên khác, Trần Trường An tính toán thời gian, đã vào cổ gia được mấy ngày rồi, không biết lúc nào hạt châu này mới có thể đưa tới.
Công tử, ngài đang sốt rồi sao?
Không sao.
Công tử, có một chuyện ta rất hiếu kỳ, sao ta lại cảm thấy bên trong cổ gia bối phận rất loạn?
Hơn nữa, hình như còn bị đứt gãy.
Sau khi đi vào cổ gia, Cố Tiên Nhi phát hiện, bối phận ở cổ gia có chút hỗn loạn.
Cổ Phong Hoa là người có bối phận cao, nhưng mà người có bối phận cao thứ hai là Cổ Thiên Nguyên, ở giữa thiếu một thế hệ, xuống chút nữa cũng đều có xuất hiện tình huống như vậy. Chuyện này khiến Cố Tiên Nhi thấy rất mờ mịt, vì sao gia tộc như gỗ gia lại xuất hiện tình huống này?
Hại.
Đức gãy là tất nhiên.
Cổ gia rất mạnh, nhưng không có nghĩa là tất cả tộc nhân đều có thiên phú rất cao.
Bọn họ sẽ chết yểu, cũng sẽ tự nhiên chết đi, không phải mỗi người đều có năng lực tăng tu vi lên trên bất tử cảnh.
Cổ gia truyền thừa nhiều năm như vậy, những người có bối phận cao mà bây giờ người có thể nhìn thấy đều là người nổi bật trong mỗi một thời đại. Cho nên mới có thể xuất hiện bối phận đứt gãy như vậy. Bên trong cổ gia cũng có rất nhiều người tu vi thấp, nhiệm vụ của những người này chỉ có một, nối dõi tông đường, đảm bảo cho nhân số cổ gia thịnh vượng.
Nhiều người, xác suất xuất hiện thiên tài sẽ tăng lên, đây cũng là lý do vì sao rất nhiều đại gia tộc có thể tồn tại lâu dài, không bị suy yếu.
Chương 426, đây là lời gì chứ?
Một gia tộc muốn nổi lên, cần có một thiên tài đến mức yêu người này sẽ đưa gia tộc đến một độ cao nhất định, nhưng duy trì như thế nào?
Nhân khẩu thịnh vượng.
Chỉ có gia tộc nhân khẩu thịnh vượng, không ngừng tạo ra huyết mạch mới cho gia tộc mới là kế lâu dài.
Trong khi Trần Trường An và Cố Tiên Nhi nói chuyện trời đất, đại hoàng đang nằm sấp ra ngủ đột nhiên bỗng nhiên đứng lên.
Khí thế thật mạnh.
Lại có một vị đại đế tới cổ gia.
Đại hoàng cảm nhận được, Trần Trường An cũng đồng thời cảm nhận được, hơi thở và khí thế của người này còn mạnh hơn cả Niết Bằng Cử và Dạ Lưu Vân.
Chẳng lẽ là chủ y đế?
Phản ứng đầu tiên của Trần Trường An chính là vị chủ y đế trong truyền thuyết, nếu thật sự là vị này, vậy có nghĩa thai châu của hắn cũng đến rồi hay không?
Lúc này, Cổ Phong Hoa đang uống trà trong tiểu viện của mình, cảm nhận được hơi thở của chủ y đế cũng sững sờ.
Sao hắn ta lại tự mình chạy tới đây một chuyến?
10 chuyện vừa hoàn thành 11.
Nụ hôn của Phù Châu 2.
Phu quân xấu xí 3.
Cha nam tiện nữ trời sinh 1 cặp 4.
Dứt tình 37 sau một khắc, chủ y đế vọt thẳng đến trước mặt Cổ Phong Hoa, con mắt đỏ bừng hiện đầy tơ máu, nhìn giống như đã rất lâu chưa được nghỉ ngơi.
Ngươi nói có người biết ứng đối với hạt châu này như thế nào?
Là thật hay giả? Chủ y đế kích động hỏi.
Cái này,
đương nhiên là thật, ta lừa ngươi làm gì? Tình huống của ngươi là thế nào?
Cổ Phong Hoa có hơi bất đắc dĩ hỏi.
Người đâu?
Người ở đâu?
Mau dẫn ta đi gặp hắn, chủ y đế lo lắng thúc giục nói.
Khoan đã, đến cùng thì tình huống của ngươi là như thế nào?
Trạng thái hiện tại của chủ y đế khiến Cổ Phong Hoa không dám đưa hắn ta đến chỗ Trần Trường An, ai biết hắn ta muốn làm gì?
Ta muốn nhìn người này một chút.
Ngươi có biết hạt châu này cứng thế nào không?
Từ sau khi ngươi cho người đưa đến chỗ ta đập không biết ngày đêm, đập trọn vẹn 100 năm.
100 năm, trọn vẹn 100 năm, trong thái huyền giới này không có thứ gì có thể làm ta hao phí thời gian lâu như vậy.
Nhanh, dẫn ta đi gặp hắn, ta rất hiếu kỳ hạt châu này là cái gì, cảm xúc của chủ y đế kích động dị thường nói. Một hạt châu mà lại tra tấn chủ y đế thành thế này. Nói thật, Cổ Phong Hoa cũng rất tò mò, hạt châu này là cái gì, vì sao Mục Vân Giao nói trong Thái Huyền giới này chỉ có một mình Trần Trường An có thể sử dụng hạt châu đó.
Được, ta dẫn ngươi đi, bây giờ hắn đang ở cổ gia ta.
Đi, đi mau, nhớ hắn chạy đi mất.
Chạy?
Đây là lời gì chứ? Hắn không chạy được đâu, hắn cũng đang chờ hạt châu này.
Chương 427, ngươi là chủ y đế. Trần Trường An đang định đi đến nơi ở của Cổ Hoa Phong. Hắn vừa mới đứng dậy thì bỗng thấy một người đàn ông cao lớn tóc thai bù xù, râu ria sầm soàm, trông lôi thôi lết thiết xông vào trong sân của mình. Cách ăn mặc của người nọ giống hệt như mấy người thợ rèn ở nông thôn, hơn nữa xem tạo hình hiện giờ thoạt nhìn còn là một người thợ rèn xa sút.
Đây là chú y đế à?
Thế này,
phong cách quá nhỉ.
Ngươi là chú y đế?
Là ta, ngươi có cách xử lý hạt châu này ư?
Đúng vậy, hạt châu đâu?
Có cách gì?
Ngươi đưa hạt châu cho ta trước đã.
Ngươi nói cho ta cách đối phó nó đi đã.
Má, ngươi có bệnh à? Hạt châu là của ngươi chắc?
Ta mặc kệ, nói cho ta biết đã.
Trần Trường An không ngờ chủ y đế lại cứng đầu đến vậy. Nhưng ngẫm lại thì một người đã trở thành đại đế mà mỗi ngày còn coi bản thân là thợ rèn thì đầu óc ít nhiều cũng phải có chút gì đó không bình thường. Trần Trường An nhìn sang Cổ Phong Hoa, khi hắn chuẩn bị mở miệng, Cổ Phong Hoa thầm dùng mình.
Ngươi giải quyết đi.
Thấy Trần Trường An không nói hai chữ tiểu cổ ra, Cổ Phong Hoa thở phào một hơi. Trong lòng ông ta càng thêm biết ơn Trần Trường An, hắn cũng khá tốt đấy chứ, biết giữ thể diện cho ông ta trước mặt người ngoài. Khi ý nghĩ này nảy ra trong đầu, Cổ Phong Hoa nhớ ra. Tại sao ta phải biết ơn hắn?
Mẹ nó, đúng là điên rồi.
Đưa hạt châu cho hắn đi. Không cho hắn thì sao ngươi thấy được hắn làm gì với hạt châu này, Cổ Phong Hoa khuyên đủ. Nghe Cổ Phong Hoa nói thế, chủ y đế cảm thấy cũng có lý.
Được rồi, tiểu tử, hạt châu này đưa cho ngươi đấy.
Biểu diễn đi.
Ta đang nhìn đấy.
Chủ y đế ném hạt châu cho Trần Trường An rồi nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, giống như rất sợ ngay sau đó Trần Trường An sẽ biến mất tại chỗ.
Thấy chủ y đế như vậy, Trần Trường An cảm thấy buồn bực, ta có phải là trộm đâu, nó vốn là của ta, ngươi đang làm gì thế kia?
Trông trộm à? Trần Trường An không thèm để ý đến vị chủ y đế đầu óc có vấn đề này nữa, hắn nhìn hạt châu trong tay, cảm thấy vô cùng thân thiết. Viên thứ 6, đây đã là thai châu thứ 6 rồi. Chỉ cần tìm được 3 viên châu còn lại, tất cả mọi thứ sẽ hoàn mỹ. Trần Trường An hít sâu một hơi, thai châu trong tay hóa thành một luồng năng lượng bay thẳng vào trong cơ thể hắn. Thấy cảnh ấy, con ngươi của Cổ Phong Hoa và chủ y đế đồng thời co lại.
Chuyện gì vậy?
Hạt châu đâu?
Hạt châu bị ăn rồi ư?
Ngươi chờ đãi chương 428, mẹ cả. Cổ Phong Hoa nhanh tay lẹ mắt, thấy chủ y đế định xông lên thì vội ngăn hắn ta lại.
Hạt châu mất rồi.
Hắn làm mất hạt châu rồi, chủ y đế quý lên.
Ngươi từ từ đã, nó vốn là của hắn. Cổ Phong Hoa nói với giọng bất đắc dĩ.
Ta.
Hiện giờ chủ y đế chỉ muốn cho Trần Trường An một bữa.
Hạt châu ta nghĩ cách phá giải hơn 100 năm, cứ thế bị ngươi hủy diệt. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến chủ y đế sững sờ.
Chuyện gì thế kia?
Tiểu tử này.
Sao lại có cách hấp thu linh khí như vậy?
Không chỉ chủ y đế và Cổ Phong Hoa, toàn bộ người cổ gia đều bối rối, nhất là những người đang tu luyện. Bọn họ nhận thấy linh khí xung quanh biến mất hết, vừa rồi còn hấp thu được linh khí, còn chưa kịp hấp thu vào trong cơ thể, thế mà lại biến mất rồi.
Đi đâu rồi?
Bị trộm rồi ư?
Chuyện gì vậy?
Linh khí đâu rồi?
Trời ạ, sao ta lại không cảm ứng được linh khí nữa rồi?
Có phải cơ thể ta có vấn đề gì rồi không?
Tất cả mọi người đều không cảm ứng được linh khí à?
Không cảm ứng được, hoàn toàn không cảm ứng được tí gì, linh khí đi đâu hết rồi?
Ớ, không đúng, linh khí hình như...
Trần Trường An.
Người cổ gia phát hiện, linh khí hình như chạy hết đến chỗ ở của Trần Trường An, điều này làm cho bọn họ vô cùng tò mò, chỗ Trần Trường An đã xảy ra chuyện gì?
Cổ Phượng Giao là người đầu tiên chạy đến sân của Trần Trường An, dù sao cũng là vị hôn phu của mình, nàng ta sao có thể thờ ơ được? Tuy nàng ta cũng không rõ rốt cuộc cảm giác của mình với Trần Trường An là gì.
Lão tổ, ngài cũng ở đây sao?
Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Cổ Phượng Giao thấy Cổ Phong Hoa ở đây thì lập tức lại gần hỏi thăm.
Thấy Cổ Phượng Giao đến, Cổ Phong Hoa vô thức kháng cự, đúng vậy, ông ta kháng cự.
Trong đầu ông ta cứ hiện ra hai chữ.
Mẹ cả.
Chán các web sẽ khác lấy cắp quá nhiều quá.
Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.
Các bạn vào mê chuyện hot VN hoặc chuyển tạm lịch ở 247VN thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Và Google gõ chuyện tạm lịch ở 247 hoặc mê truy hệ nhờ ập nhé các bạn. Nhưng Cổ Phong Hoa lập tức vứt suy nghĩ đáng sợ ấy ra khỏi đầu.
Trần Trường An hình như
đang tu luyện.
Chỉ có điều phương pháp tu luyện của hắn có phần kỳ lạ.
Ta chưa từng thấy ai có tốc độ hấp thu linh khí vừa nhanh vừa đáng sợ như vậy. Cải đúng vậy, với Cổ Phong Hoa mà nói, Trần Trường An quá đáng sợ.
Cổ Phong Hoa là cường giả đại đế đỉnh phong, năng lực cảm nhận của ông ta sẽ mạnh đến mức nào?
Thế nhưng Cổ Phong Hoa cảm thấy mình không phát hiện ra bất kỳ chút linh khí nào trong phạm vi cảm nhận của mình.
Một sợi linh khí cũng không có.
Điều này có nghĩa là gì?
Có nghĩa là Trần Trường An đã hấp thu toàn bộ linh khí trong phạm vi cảm nhận của ông ta vào trong cơ thể mình chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi,
không dừng lại xung quanh thể xác, mà là hấp thu trực tiếp vào cơ thể.
Hắn không sợ làm thế sẽ khiến hắn nổ bánh sắt sao?
Cơ thể của hắn rất mạnh, rất cứng.
Ta
muốn đập một cái.
Chú Y Đế nhìn cơ thể của Trần Trường An, giống như đang nhìn một món bảo vật nào đó, hai mắt hắn ta sáng rực, cây búa trong tay hắn ta sắp không kiềm chế được nữa.
Chương 429, thân thể kia quá mạnh.
Ngươi đàng hoàng một chút cho ta.
Ngươi mà đập hắn, có tin là có người sẽ đập chết ngươi không?
Cổ Phong Hoa vội vàng ngăn cản chủ y đế hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì Cổ Phong Hoa nói, trong đầu hắn ta bây giờ chỉ toàn là cơ thể của Trần Trường An.
Thân thể kia quá mạnh,
nếu đập một nhát thì chắc là rất đã gần nhỉ.
Xong rồi,
mắt hắn ta dính chặt vào cơ thể của Trần Trường An rồi.
Cổ Phong Hoa nhìn ánh mắt của chủ y đế là biết bây giờ hắn ta đã quên mất Hạt Châu rồi, trong mắt chỉ có cơ thể của Trần Trường An mà thôi. Đau đầu. Tên này đến đây làm gì? Chẳng phải là tìm việc cho mình à? Tình cảnh hiện giờ vô cùng thú vị, chủ y đế nhìn chăm chăm vào Trần Trường An không chớp mắt, Cổ Phong Hoa nhìn chăm chăm vào chủ y đế không chớp mắt. Một người muốn đập người ta, một người sợ có người đi đập người khác. Lúc này, những người khác của Cổ gia cũng đã chạy đến quanh sân của Trần Trường An, nhưng khi thấy ở đây còn có Cổ Phong Hoa và chủ y đế thì bọn họ không dám lại gần, mà chỉ đứng bên ngoài nhìn Trần Trường An chằm chằm. Hiện tại, Trần Trường An chính là một chiếc bình chứa linh khí khổng lồ, linh khí trong cơ thể hắn nhiều một cách kinh khủng. Khủng khiếp đến độ người Cổ gia cảm thấy nếu lượng linh khí này chạy vào trong cơ thể bọn họ thì không một ai có thể chịu đựng được, chắc chắn sẽ nổ tan xác. Đại hoàng tiền bối, tại sao lần này công tử đột phá lại không giống như khi ở thành Đan Đế? Cố Tiên Nhi còn nhớ rõ hồi còn ở thành Đan Đế, lúc Trần Trường An đột phá, linh khí cũng nhiều, nhưng linh khí không chạy thẳng vào trong cơ thể hắn, mà hình thành một vòng xoáy linh khí trên bầu trời, cuối cùng đạt đến trình độ linh khí hóa hình. Nhưng lần này linh khí không hề dừng lại mà chạy vào trong cơ thể của Trần Trường An luôn. Ta cũng không biết, chẳng lần nào tiểu tử này đột phá là bình thường cả. Nhưng mà lần này có hơi kỳ lạ, sao vẫn chưa đột phá? Bao nhiêu linh khí hấp thu vào cơ thể rồi, phải đột phá rồi mới đúng chứ nhỉ? Đại hoàng cảm thấy kỳ lạ, ở thành Đan Đế không đột phá ngay là bởi vì linh khí hóa hình, mãi đến cuối cùng mới chạy vào trong cơ thể. Nhưng lần này linh khí đã vào trong cơ thể hết rồi, thế mà sao vẫn chưa đột phá? Sau khi đại hoàng nói xong câu đó, tu vi của Trần Trường An cuối cùng cũng bắt đầu tăng lên. Đột phá? Hán. Tu vi là hóa thần cảnh tầng thứ nhất thật TR. Trong mắt của người Cổ gia, Trần Trường An là người có thể khiến Niếp Bằng Cử và Dạ Lưu Vân chật vật chạy trốn. Tuy rằng thoạt nhìn tu vi của Trần Trường An là hóa thần cảnh tầng thứ nhất, nhưng chắc chắn không chỉ có vậy, nhất định là hắn che giấu tu vi. Hắn là đại đế giấu giếm thực lực, hơn nữa còn là cường giả trong số các đại đế. Nhưng mà hiện giờ, hắn đột phá. Đã thế còn đột phá tu vi hóa thần cảnh. Chết sững. Tất cả mọi người đều chết sững tại chỗ, bao gồm cả chủ y đế và Cổ Phong Hoa. Tiểu tử này thật sự đột phá hóa thần cảnh. Từ bao giờ mà hóa thần cảnh đột phá lại cần nhiều linh khí như vậy? Đây là đột phá cảnh giới đại đế đúng không? Hơn nữa phương thức đột phá này có phải là quá bất hợp lý rồi không? Chương 430, lẽ nào không có ư? Hóa thần cảnh tầng thứ nhất tăng vọt một phát lên đột phá động hư cảnh tầng thứ nhất. Trong lúc đó còn không hề dừng lại. Xung quanh lặng ngắt như tờ, mọi người nhìn Trần Trường An như đang nhìn một con quái vật. Con người mà làm được thế à? Phối hít sâu một hơi, Trần Trường An mỉm cười hài lòng, lần này đột phá giúp thực lực của hắn tăng vọt lên động hư cảnh. Hơn nữa, sau lần dung hợp này, Trần Trường An cảm giác được chân trái dung hợp Thái Châu đã cho mình một năng lực mới. Dễ tất cả mọi người đều ở đây à? Bây giờ tu vi của ta là động hư cảnh, có phải cũng coi như là một cường giả không? Ừm, chắc cũng tạm coi như vậy đi, Trần Trường An cười nói. Coi như là một cường giả, lại còn tạm coi như vậy. Đây mà là tiếng người à? Tu vi của ngươi thật sự mới vừa đột phá động hư cảnh. Vậy trước kia ngươi làm sao làm được? Cổ Phong Hoa cực kỳ tò mò, một người với tu vi hóa thần cảnh có thể khiến nhiều đại đế như vậy phải bó tay chịu trói bằng cách nào? Ở hoàng triều Phụng Thiên là Phong Vô Lượng, ở Cổ gia là Niếp Bằng Cử và Dạ Lưu Vân. Bọn họ đều không phải những người mới bước vào cảnh giới đại đế, nhưng Trần Trường An thế mà lại có thể khiến bọn họ thất bại thảm hại chỉ với tu vi hóa thần cảnh. Hở? Làm được gì cơ? Trần Trường An khó hiểu hỏi lại. Lúc trước ngươi chỉ có tu vi hóa thần cảnh, làm sao lại có thể khiến những cường giả đại đế kia bó tay chịu trói? Cổ Phong Hoa cau mày hỏi. Việc ấy, khó lắm à? Trước khi ta tu luyện thì cũng đã làm được rồi mà. Trần Trường An nhìn Cổ Phong Hoa, vẻ mặt hết sức chân thành. Nhìn vẻ mặt chân thành tha thiết của Trần Trường An, Cổ Phong Hoa đã chết lặng. Khó lắm à? Ngươi đang nói tiếng người đấy à? Lẽ nào không khó ư? Hơn nữa ngươi khi chưa tu luyện cũng đã làm được, ngươi. Mẹ kiếp, biến thái. Tâm tính của Cổ Phong Hoa đã được gọt giữa muôn ngàn lần, nhưng kể từ khi Trần Trường An xuất hiện, ông ta phát hiện mình rèn luyện chưa đủ, tâm tính chưa đủ vững chắc. Mỗi lần đối mặt với Trần Trường An, ông ta đều vô cùng chấn động, vô cùng chấn động. Lợi hại quá. Trường An ca ca, ngươi thật là lợi hại. Cổ Phượng Giao nhìn Trần Trường An, đôi mắt sáng lấp lánh như hai vì sao, sao trên đời lại có người đàn ông vừa đẹp trai, vừa lợi hại như thế nhỉ? Lại còn là người đàn ông của mình nữa chứ? Trường An ca ca. Cách gọi của Cổ Phượng Giao làm Trần Trường An ngớ ra, bọn họ thân thiết đến mức ấy từ bao giờ? Mới vài ngày không gặp mà sao ngươi đã được đẳng chân lân đẳng đầu thế? Trần Trường An không biết rằng, đối với một cô gái, khi thân phận của hai người thay đổi thì nội tâm của cô gái cũng sẽ thay đổi. Chương 431, cho tan nện một cái đi. Bất kể trước kia thế nào, hiện nay Trần Trường An càng thể hiện sự ưu tú của mình thì Cổ Phượng Giao làm vị hôn thê của hắn sẽ càng cảm thấy tự hào, càng sùng bái hơn. Thậm chí sẽ tưởng tượng đủ mọi hình ảnh trong đầu. Ngươi, cho ta nện một cái đi. Đột nhiên, chú y đế nhìn Trần Trường An với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng câu nói của hắn ta lại khiến sắc mặt của Trần Trường An thay đổi. Vãi luyện, hắn ta có sở thích quái dị gì vậy? Hắn ta thế mà lại thèm muốn cơ thể của mình. Ngươi bị điên à? Ngươi muốn đập thì đập chính mình đi. Trần Trường An nhìn chú y đế, vẻ mặt hết sức cảnh giác. Ta đập rồi, hôm nay ta muốn thử cơ thể của ngươi. Thử cơ thể của ngươi. Hắn ta vừa dứt lời, xung quanh lập tức vang lên tiếng suýt xoa kinh hãi, ánh mắt mọi người nhìn chú y đế bỗng chốc thay đổi. Không ngờ, chú y đế ấy thế mà coi trọng cơ thể của Trần Trường An. Trời ạ, ta không ngờ cường giả đại đế lại có sở thích như thế. Sở thích ấy không phân biệt tuổi tác, không phân biệt tu vi, đó là một sở thích xuất phát từ trái tim. Sao ngươi hiểu thế? Chẳng lẽ ngươi cũng? Không, không phải ta, nhưng trong lúc đi rèn luyện ta từng làm quen với một người bạn, hắn. Bạn từ trên trời rơi xuống à? Không phải, là bạn thật. Ố thật sự là một người bạn của ta mà. Ừ ấy. Các ngươi đứng cách xa ta thế là có ý gì hả?
Không có gì, ở đây khá mát mẻ.
Câu nói của chủ y đế thật sự quá dễ hiểu sai, làm cho nhiều người hiểu lầm ý của hắn ta. Nhưng Cổ Phong Hoa biết rõ, chủ y đế muốn đập Trần Trường Thật, cây búa trong tay đã sắp dục dịch hành động rồi. Hắn có cái bệnh là nhìn thấy cái gì cảm thấy hứng thú thì muốn đập một nhát, Cổ Phong Hoa ở bên cạnh giải thích.
Cái gì cảm thấy hứng thú?
Ai là cái gì cơ?
Ta là người, là người.
Bị thần kinh rồi hả?
Đầu óc của hắn ta có phải là bị đập hỏng rồi không?
Dù ta không sợ cây búa của hắn ta thì dựa vào đâu mà ta phải cho hắn ta đập?
Hắn ta nghĩ mình là ai? Trần Trường An tức giận.
Ta là chủ y đế.
Ta biết ngươi là chủ y đế.
Thế có thể cho ta đập không?
Ngươi không còn câu gì khác để nói à?
Chỉ đập một cái thôi, không đập nhiều.
Cút đi.
Tên cường giả đại đế này dính răng à?
Chương 432, hắn ta tức cảnh sinh tình à?
Như keo bẫy chuột ấy, mãi không xong.
Chậc, 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 không hổ là Trần Trường An, đối mặt với cường giả đại đế không hề sợ hãi, còn dám mang cường giả đại đế.
Vay, hâm mộ quá, ta nhìn thấy cường giả đại đế còn không dám ngẩng đầu.
Mất mặt thế, ngươi xem Trần Trường An kìa, bảo cường giả đại đế cút đi luôn, đẹp trai quá đi mất.
Đúng vậy, thật là đẹp trai, hắn là con rể của cổ gia chúng ta đấy.
Tiêu ngạo, tự hào, người cổ gia càng nhìn Trần Trường An lại càng thỏa mãn, nhà ai có được một chàng rể thế này cơ chứ?
Hê hê, cổ gia chúng ta có đấy, hâm mộ không?
Ha 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 ha, hâm mộ cũng vô ích, các ngươi không có.
Ngươi có thể mang hẳn ta đi được không?
Trần Trường An bắt đầu mất kiên nhẫn, đường đường là đại đế mà sao lại phiền thế không biết.
Đập, 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 biết ngươi là chủ y đế rồi, ngươi có thể đừng câu nào cũng nhắc đến chữ đập được không hả?
Ngươi xem hắn ta thế kia, ta mang hắn ta đi được chắc.
Hay là ngươi cho hắn ta đập một nhát đi, dù sao cũng có đập chết ngươi được đâu, Cổ Phong Hoa nhún vai, bày tỏ mình cũng bất lực.
Được, ngươi được lắm.
Nào, nào, nào.
Tiểu chủ y tử, ngươi lại đây.
Tiểu chủ y tử.
Chủ y đế ngẩn ra, một lúc sau mới nhận ra Trần Trường An đang gọi mình.
Ngươi,
ngươi gọi ta là gì? Trạng thái của tiểu chủ y tử lúc này có vẻ không bình thường, cực kỳ bất thường. Ánh mắt hắn ta nhìn Trần Trường An chất chứa sự vui mừng, một chút hoài niệm cùng với hồi ức.
Hả?
Vãi, đầu óc hắn ta có vấn đề thật à?
Ánh mắt gì thế này?
Tiểu chủ y tử, làm sao vậy? Trần Trường An cao mày hỏi.
Tiểu chủ y tử, ha 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 ha, tiểu chủ y tử.
Hoài niệm cách gọi ấy quá, ta suýt quên mất mình còn có biệt danh này.
Đã lâu không có ai gọi ta như vậy.
Sư phụ, ta nhớ ngài quá.
Hả?
Sư phụ? Những gì chủ y đến nói làm tất cả mọi người giật mình ngạc nhiên. Hóa ra sư phụ của chủ y đế gọi hắn ta là tiểu chủ y tử.
Hắn ta tức cảnh sinh tình à?
Trần Trường An cũng không ngờ mình chỉ thuận miệng gọi một tiếng tiểu chủ y tử thế mà lại khiến chủ y đế nhớ lại ngày xưa.
Tiểu chủ y tử, ngươi xem, sư phụ ngươi gọi ngươi như thế, ta cũng cứ gọi ngươi như thế, đấy là cái gì?
Đấy là duyên phận.
Không đập nữa có được không? Trần Trường An cười hỏi.
Đúng vậy, đúng là có duyên.
Đã có duyên như vậy,
thế thì cho ta đập một cái đi.
Mẹ kiếp, ngươi khó chơi quá đấy.
Sư phụ ngươi có phải là bị ngươi chọc tức đến mức thăng thiên không hả?
Trần Trường An từng gặp rất nhiều người cố chấp, nhưng nếu hỏi hắn ai là người ngoan cố nhất, bây giờ xem ra vị trí quán quân thuộc là chủ y đế.
Ta nói là có thể để ta đập ngươi một nhát đúa không?